头佛阿弥陀佛，
南无本师thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị đồng tu, hôm nay chúng ta gặp nhau trong đọt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài 118. Chúng ta đang ở phẩm thứ tư, Pháp Tạng Nhân Địa. Và đây là bài thứ 21 của phẩm này. Quý vị thấy có nhiều phẩm chúng ta học rất là lâu, rất dài. Ví dụ như phẩm thứ hai, Đức Tùng của Hiền cũng rất là dài, đúng không ạ? Và đây phẩm thứ tư cũng rất là dài. Sau này chúng ta còn có những phẩm dài nữa như phẩm thứ sáu. Rất nhiều phẩm rất dài. Tuy nhiên chúng ta không nản chí, vì thật ra quý vị đồng tu nào chưa có nghe bộ giảng lần thứ nhất thì quý vị nghe bộ giảng lần nhất ngắn hơn, thời gian chỉ giảng trực theo kinh văn, trực tiếp theo kinh văn, cho nên không có dài. Còn lần giảng này là giảng mở rộng để chúng ta hiểu được nhiều hơn, chúng ta nắm được nhiều hơn, chúng ta giải được nhiều thì tự nhiên mình hành được nhiều. Mỗi ngày mình không tập, mình học được một bữa thì đó là mỗi lần mình đưa vào trong tàng thức Alaya của mình những chủng tử tốt lành, những chủng tử Tây Phương Cực Lạc, để sớm đời này mình có thể đơm hoa kết trái tại Tây Phương Cực Lạc, tức là mình được vãng sanh. Đối với người tu tịnh độ chúng ta thì chỉ có như thế thôi, đúng không ạ? Nguyện vọng lớn nhất là đời này ra khỏi sinh tử, đời này được thành tựu. Vì sao? Vì nếu không ra khỏi sinh tử, thật sự mà nói thì rất khổ. Bây giờ quý vị thấy đó, càng về sau này thế giới càng biến động, thế gian thật sự vô thường. Chuyện trang hôm bữa hôm qua vô tình ở trên mạng thấy có đồng tu share một đoạn video là nói về quay về cái cảnh ở đâu á, không biết nước nào mà động đất đó quý vị. Người ta đi đường mà xe nó rung hết luôn á, có người bò đó, có người thì ráng đứng vậy. Một hồi cái nhà rất là to, nhà giống như một cái khu nhà lớn vậy, chung cư lớn vậy, nó rung, nó sập, nó đổ xuống. Lúc đó là đúng như là người ta hay nói là trời kêu ai nó dạ, thật sự là vô thường. Vì sao? Không có cách nào tránh được. Lúc đó là quý vị mới thấy là thật sự nhỏ, hình như động đất đó tại Thổ Nhĩ Kỳ hay là tại Maroc gì đó, đúng không ạ? Và những thiên tai những năm gần đây càng ngày càng nhiều. Báo hiệu báo hiệu là gì? Những cái thời gian và thiên tai nhiều như vậy báo hiệu cho chúng ta thế gian này vô thường, không yên tâm. Quý vị nào có thấy âm thanh hơi nhỏ không ạ? Quý vị có nhầm không? Âm thanh nếu mà nhỏ thì cho âm thanh lớn một chút, có khó gì đâu. Muốn cho lớn thì lớn hơn chút xíu nữa. Chúng ta rất dễ dàng hiểu được đời là vô thường. Tại vì bao nhiêu năm tháng rồi trôi qua rồi, đúng không ạ? Và mình là người đã hiểu được sợ luân hồi sanh tử. Quý vị có thấy mỗi năm hình như nó trôi qua càng nhanh. Thì Trang thấy bây giờ lại bắt đầu vào mùa đông, sắp vào mùa đông nữa rồi, đúng không ạ? Nhìn ra ở Việt Nam chúng ta thì không thấy rõ mùa đông xuân hạ thu đông, nhưng nếu ai đồng tu ở những đất nước về phía bắc bán cầu như Mỹ, Canada hay là ở châu Âu, ở những nước, một số nước châu Âu, thì thấy rõ ràng là bây giờ đã chuyển sang mùa thu, lá bắt đầu vàng, lá cây bắt đầu vàng. Những người Việt Nam mà thấy chụp lá cây vàng rất là đẹp, đúng không? Quý vị có thể thấy một số, ui sao mà đẹp thế, lá vàng ấy. Thật ra quý vị không hiểu bản chất lá vàng. Lá vàng là gì? Lá vàng thật ra là do thời tiết chuyển sang lạnh, các cây nó bắt đầu nó không chịu nổi, lá nó bắt đầu nó chuyển sang vàng và rụng. Thậm chí có những cơn lạnh rất là nhanh, cho nên lá nó chuyển thành đỏ luôn, nó vàng nữa, nó đỏ luôn rồi nó rụng xuống. Tích tắc 1 2 tuần là tới mùa đông. Và nhìn lại các cây sơ sát chỉ có khô một màu tối tối thẳm, tiếng chim cũng không còn, chim nó cũng lẩn trốn hết rồi, nó đi về phía nam tìm nơi trú ẩn. Và côn trùng cũng vắng vắng bóng, một cảnh rất là lạnh lẽo, hoang vu hoang sơ. Để thấy rằng vào mùa đông như vậy, chúng ta nhìn đó, thế gian như vậy, chúng ta nhìn đó là cũng giống như cuộc đời mình đi vào mùa đông. Khi vào mùa đông rồi thì sao? Xuân hạ thu đông, đúng không? À, chúng ta bây giờ lấy theo tiêu chuẩn bây giờ, người xưa người ta nói 20 năm đầu là mùa xuân của đời người, 20 năm tiếp theo là mùa hạ của đời người, 20 năm tiếp theo nữa tức là từ 40 đến 60 tuổi là mùa thu của đời người, và mùa đông là từ 60 đến 80 tuổi. Nhưng bây giờ tuổi thọ loài người chúng ta càng ngày càng giảm. Có lẽ Thiện Trang nghĩ là nên chia như thế này thì hợp lý. 15 năm đầu gọi là mùa xuân của đời người, 15 năm tiếp theo gọi là mùa hạ của đời người. Mùa 15 năm tiếp theo tức là tới 45 tuổi gọi là mùa thu của đời người, và cuối cùng 15 năm cuối cùng gọi là mùa đông, mùa đông. Người xưa nói xuân sang, xuân xanh hay là xuân xanh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn. Chúng ta vào mùa thu rồi, chúng ta có thu hoạch được gì không? Để chữ cái trích cái cử cho mùa đông, tàn tàn hay tạng là đông, là thu, mình phải khó có tích trữ để mà sử dụng. Chúng ta không có tích trữ gì thì đời sau chúng ta đi về đâu, đúng không? Một đời lăn lộn bao nhiêu chuyện rồi cuối cùng ra đi trắng tay. Nếu như vậy đó là một đời thất bại. Và nếu như quý vị nói là đời sau tôi được thân người, tôi được học Phật pháp nữa, thật sự mà nói khó. Phật pháp càng vào thời mạt pháp khó có gặp chánh pháp. Quý vị thấy chúng ta đang ở 500 năm của thời kỳ đấu tranh kiên cố rồi. Bây giờ chánh tà đấu tranh lẫn nhau, đúng không ạ? Dù không muốn chánh, tất nhiên không muốn đấu với tà, nhưng tà người ta chống phá tranh tà chánh. Và càng ngày thế lực tà thì càng mạnh, chánh pháp càng ngày càng yếu. Quý vị thấy rõ ràng, bây giờ tìm một nơi mà chánh pháp cũng không có nhiều, nhìn thế nơi không phải. Đó, như hôm nay có một số đồng tu khoe là, ôi thầy ơi, được con được mừng quá, con được quy y Tam Bảo rồi. À, quý vị biết Thiện Trang có giới thiệu cho một số đồng tu đi quy y Tam Bảo tại chùa Vạn Đức ở thành phố Hồ Chí Minh, chùa của Hòa thượng Thích Trí Tịnh á, cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, ngài đã vãng sanh rồi. Quý vị biết đó, nên đó một số đồng tu sau khi đi quy y là về khoe con đã được pháp danh rồi, mừng lắm quý vị. Vì sao? Thiện Trang nói là một ngày khó có, tại vì bao nhiêu đời quý vị mới được quy y Tam Bảo một lần. Quý vị nên nhớ nha, không dễ đâu, không phải dễ dàng để quy y Tam Bảo đâu, khó lắm. Bây giờ mà quy y Tam Bảo đúng chính thức tốt như ở chùa Vạn Đức là một điều khó. Làm gì có chùa nào đông tăng, đông chư tăng làm đúng như pháp, rất khó. Cho nên Thiện Trang thấy là những người đó có phước báo. Nhiều khi mình không có phước báo mình không được đó quý vị, đúng không? Mình không được đó. Đấy, cho nên là hôm nay ngài được quy y, được có pháp danh, đó là một điều hy hữu hiếm có. Quý vị biết tu bao nhiêu đời mới được đó, không phải dễ đâu. Không phải dễ được quy y Tam Bảo mà đúng như lý như pháp đâu, khó lắm. Cho nên là đó gì, phước báo lớn. Quy y Tam Bảo thật sự đó là gì? Được ba điều: quy y Phật, không đọa địa ngục, quy pháp không đọa nhà quỷ, quy tăng không đọa bản sanh, tức là không đọa súc sanh, đúng không ạ? Cho nên ba điều tuyệt vời đó, thật sự chỉ cần quy y tới bả thôi đã có lợi ích lớn như vậy, huống hồ chi mình còn được pháp môn tịnh độ, mình được nghe chánh pháp. Nếu quý vị nghĩ đời sau quý vị có được nghe chánh pháp hay không, hay là cũng như các bạn trẻ bây giờ đi lên chùa nghe người ta giảng yêu đương không, không giảng gì đó không, đâu có nghe được, đúng không ạ? Rất nhiều. Và cái cho đó là chánh. Hòa thượng Minh Thông nói bây giờ nhiều Phật tử nói với ngài rằng tụi con muốn nghe kinh, tụi con nghe giảng kinh, mà sao quý thầy là không giảng kinh, giảng gì đâu, đâu mà giảng đời, giảng gì không mà. Đó, Phật tử cũng tha thiết mong mà không có. Thật ra là họ không có duyên, vẫn có người giảng kinh chứ không phải không, ít ít thôi nhưng mà vẫn có. Họ không có duyên để gặp, và nói chung quen rồi, vào trong dòng đời lôi cuốn rồi khó. Cho nên hãy trân trọng cơ hội hiếm có, khó được, không dễ đâu. Chúng ta gặp được một người mà giảng cho chúng ta một bộ kinh, một bộ luận, đó là phước báo là lớn lắm đó. Thông thông thời mạt pháp không tìm được nhiều nơi như vậy. Cho nên hãy trân trọng đó, mà lắng nghe, trân trọng mà học. Đừng tưởng là dễ, coi giờ chứ không dễ đâu quý vị, khó lắm. Giờ coi quý vị coi, ít lắm, ít lắm. Cho nên hãy cố gắng nghe, nghe để gì? Nghe để mình thu nhận lấy cho mình. Mời quý vị vào phần kinh văn. Chúng ta đang ở mục là C2, D2, E3, F6 và G1, đúng không ạ? Chúng ta hôm bữa chúng ta đang giảng tới câu này. Quý vị nhớ chúng ta tới đây là cảm đắc tịnh sát, tức là cảm được cõi nước thanh tịnh. Thì Trang xin đọc lại kinh văn. Nguyện đương an trụ tam ma địa, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết, cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. À, hôm bữa Thiện Giang có đánh chỗ đây, tức là thật ra là phải, chúng ta phải đọc cái mục trên này trước. Cái mục trên này là mục kỷ lục, tức là mục F6. Mục F6 này là nguyện cầu tịnh độ, tức là nguyện cầu cõi nước thanh tịnh đó, hay cõi thanh Phật thanh tịnh, cõi gọi là tịnh độ. Phân nhị tức là chia làm hai, tại cái mục F6 này chia làm hai. À, trong đó mục là kỷ canh, chữ này là canh, canh nhất là cảm đắc tịnh sát, là cõi được cõi nước thanh tịnh. Tức là trong mục này là chia làm hai, thì mục G1 và G2. Thì chúng ta đang đọc câu kinh văn này. Câu nhất là nguyện đương an trụ tam ma địa. Nguyện đương, nguyện là chúng ta biết rồi, nguyện là mong cầu, mong muốn, đúng không? Mình mong cái gì đó gọi là nguyện, hoặc là mình hướng tới điều gì đó gọi là nguyện. Đương là từ đương này thì có nhiều cách dịch. Cái đây có thể dịch nghĩa là đối vào, hướng vào đó, hay là sẽ cũng được. Nguyện sẽ an trụ tam ma địa cũng được. Đó. Rồi, tam ma địa là gì? Tam ma địa là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là chánh định, chánh đó, cái giống như tam ma địa thì cũng là chánh định thôi. Nguyện sẽ đậu trụ, an trụ vào chánh định. Hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết, chữ hằng có nghĩa là luôn luôn, luôn luôn phát ra ánh sáng, hay là quang minh từ trường và chiếu khắp tất cả. Cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, tức là cảm được cái nơi cư, là cái nơi ở thế nào rộng lớn thanh tịnh. Bốn chữ từ đằng trước là gì? Quảng đại thanh tịnh, đó là tính từ, tính từ nó bổ nghĩa cho danh từ đằng sau chữ cư, cư là danh từ. Cho nên là cảm được cõi ở thanh tịnh lớn, tức là đây ý là nói ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, ngài là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài nguyện rằng ngài sẽ luôn luôn an trụ ở trong chánh định đó, và ngài sẽ phóng ra những ánh sáng hào quang chiếu khắp tất cả. Ngài sẽ cảm được một cõi nước để mà nơi Ngài trụ đó để giáo hóa chúng sanh đó là rộng lớn và thanh tịnh. Đó, đó chính là Ngài cảm được cái cõi nước nào? Ngài cảm được cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Thù thắng trang nghiêm vô đặng luân là gì? Thù thắng trang nghiêm, thù là gì? Thù là đặc thù, là đặc biệt đó quý vị. Thắng là hơn cả, thù là đặc biệt hơn cả. Trang nghiêm chúng ta nói bây giờ là trang á là đẹp đúng không? Nghiêm á là gì? Nghiêm là ngay ngay thẳng, đẹp mà ngay ngắn, ngay chỉnh, ngay hàng thẳng lối, chứ không phải đẹp một cách lè lẹt đó. Vô đẳng luân là không có gì ngang hết, không có gì bằng hết đó. Đó là giải thích bốn câu kinh văn. Thì Trang giải thích xong, bây giờ tạm dịch như thế này: nguyện sẽ an trụ tam địa, luôn phóng quang minh chiếu tất cả, cảm được cõi ở thanh tịnh lớn. Ở đây là vì bài kệ cho nên dịch thiếu chữ, nó không đủ ý. Thù thắng trang nghiêm không gì bằng. Tức là Ngài nguyện rằng Ngài, đối với Ngài, Ngài thành tựu là gì? Ngài trụ trong chánh định đó, Ngài sẽ phóng ánh sáng ra để chiếu tất cả. Tức là và Ngài cảm được cõi nước thanh tịnh lớn, thanh tịnh trang nghiêm lớn, đó là gì? Ở Tây Phương Cực Lạc mà không có thế giới nào bằng. Đó là Đức Phật A Di Đà Ngài nguyện như vậy, đúng không ạ? Chúng ta có học được điều gì trong lời nguyện này không? Tất nhiên chúng ta cũng nguyện luôn an trụ tam địa, tức là mình nguyện an trụ trong chánh định, đúng không ạ? Chánh định hay trong tam muội, mình phải có định thì mới làm việc hay tất cả mọi gì thì mới đúng. Nếu người không có định thì nói chung hơi đáng thương. Thứ hai là mình phải có trí huệ, mình phải có hào quang chiếu ra, tức là mình có trí huệ, đúng không? Định huệ thì quang minh biểu thị cho trí huệ. Thứ ba là mình dễ cảm được một cõi nơi thanh tịnh rộng lớn để làm gì? Nó là Tây Phương Cực Lạc, mình mong về đó để mình độ sanh. Và mình được cái thù thắng thân nghiêm không ai bằng, đó là Đức Phật được, mình hưởng ké. Như vậy đây là Đức Phật A Di Đà Ngài nguyện như vậy. Thật ra chúng ta cũng có thể nguyện như vậy, tại vì một vị Phật là tất cả các vị Phật. Quý vị về Tây Phương Lạc, quý vị muốn thành Phật, thành vị Phật gọi là A Di Đà Phật cũng được, được không quý vị? Được. Tại vì Phật thì đồng danh đồng hiệu, mình mà thành Phật như vậy giống như Ngài thì mình cũng trở thành một vị Phật tại Tây Phương Lạc, và mình cũng đồng danh với Ngài. Chứ không phải là Ngài riêng còn mình riêng, không phải. Đấy, hay lắm quý vị. Đấy là nhà Phật nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, tức là một là tất cả là một. Tất cả vị Phật có thể dùng một danh hiệu để độ chúng sanh. Đó. Cho nên ở trong trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, quý vị thấy thượng phẩm thượng sanh đó, quý vị thấy thượng phẩm thượng sanh là gì? Có vô lượng Phật tới luôn, rất là nhiều Phật, nhiều Phật tới, Phật thật đó. Như vậy nhiều Phật tới mà mọi thì như vậy đều là Phật A Di Đà hết, vậy thì đều là Phật thôi. Cho nên nhiều vị Phật cùng một danh hiệu. Điều này chúng ta nghe chúng ta mới hiểu nha, chứ không có nhiều người không hiểu rồi nói thế này kia, cái lý không hiểu lý á, lấy sự bác lý bác sự. Chúng ta hiểu rất rõ, tức là một vị Phật có thể hiện ra vô lượng Phật, có thể ứng ra thành Phật nào cũng được hết. Các ngài đã thành Phật rồi, các ngài không có chấp trước là ta là Phật A Di Đà, ta là Phật Quan Âm, ta là Phật Thích Ca, không, các ngài không chấp như vậy. Triệt chúng sanh chấp. Trong kinh Lăng Nghiêm đó là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Đó. Chứ không phải mình kêu tôi phải thành Phật như vậy. Nếu mà Đức Phật còn ý niệm tôi là vị Phật nào đó thì chắc chắn Ngài không thành Phật, tại vì Ngài còn nhân ngã, Ngài còn chưa có vô ngã, đúng không quý vị? Đó. Cho nên là chúng sanh muốn vị Phật nào thì Ngài ứng vị Phật đó. Đó. Quý vị như thế này, quý vị cần Ngài Quán Âm thì Ngài hiện Quán Thế Âm Bồ Tát tới ứng cho mình. Đó. Nhưng mà chúng sanh thì nó chấp trước ở nhà, chúng sanh thì chấp trước, còn Phật Bồ Tát không có chấp trước. Quý vị học cách này đi thì ở nhà quý vị là diễn vai gì đây? Quý vị lúc đó diễn vai Bồ Tát mẹ, đó. Bồ Tát mẹ thì cái nhiệm vụ của quý vị là chăm sóc con cái tốt lành, Bồ Tát vợ là làm người vợ tốt, cho nên đóng vai tốt với chồng. Làm Bồ Tát cha là gì, phải tốt với con đó. Bồ Tát chồng phải tốt với vợ đúng không, rồi Bồ Tát con nữa, con ai, con của cha mẹ mình đó, cho nên mình nó tốt. Mình đi làm ở tại công ty, mình cũng làm tại cơ quan, mình cũng đóng vai Bồ Tát, cho nên đó là đang diễn, mỗi điều đều về diễn. Cho nên ở trong tất cả thời, quý vị nếu như giác ngộ, quý vị đều đang là hành Bồ Tát đạo, nhớ hành Bồ Tát đạo trong đời sống à, không có đó. Cho nên là phải giác ngộ, quán cố gắng giác ngộ thời nay á, quý vị cố gắng làm sao giác ngộ được điều đó. Chứ nếu mà quý vị không có giác ngộ, nhiều khi bị cuốn theo. Giống như bây giờ đời nay, bây giờ đa phần là con em có nhiều đồng tu than thở rằng ôi bây giờ đi phải cho nó đi học thêm rất là nhiều, học từ sáng tới tối chỉ học nhiều vậy. Quý vị, Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang đây là người trong nghề nghề giáo viên đây, Thiện Trang nói với quý vị đừng cho con đi học nhiều như vậy, không được gì đâu. Học riết rồi nó đầu óc nó sẽ khờ khờ ra, mai mốt lớn lên nó trở thành gà công nghiệp. Quý vị biết gà công nghiệp không? Nó chỉ biết ăn rồi học thôi, nó không có biết gì nữa, ra đời nó cũng khổ, làm gì nó cũng không thành công, và khi gặp những sự cố gì nó trầm cảm, nó bày cái kia là do quý vị đó, quý vị ép nó đi học miết như vậy không nên. Phải cho nó có thời gian để gì, con em mình có thời gian để nó học, nó thư giãn nữa. Trong đó có thời gian để học Phật pháp là tốt nhất, Phật pháp cung cấp chánh tri kiến. Có nhiều đồng tu nói thầy ơi không cho đi học thì bị ép này này kia vân vân, bị đì vân vân, cho nên là không theo lại với bạn bè vân vân, rồi thế này kia. Nói quý vị nói như vậy rồi quý vị chưa tin sâu nhân quả. Quý vị nên nhớ không tin sâu nhân quả mới nghĩ như vậy, tại vì nếu thật sự tin sâu nhân quả, mỗi người có nghiệp nhân của mỗi người, cho dù bị ép bị gì thì điểm thấp chút xíu có sao đâu, không thua gì, người ta cũng vẫn cho con quý vị lên lớp mà. Rồi mai mốt nó chỉ cần học đủ như thế nào, phước báo nó đủ, dù nó làm nghề nghiệp nào cũng được. Mà những bạn nào tự học đó thì thường sẽ tốt hơn. Thiện Trang nói với quý vị, Thiện Trang là người hồi xưa đi học thêm rất ít đó. Thiện Trang chỉ có đi học thêm, nhớ là lên mới 10 đi học được 1 tháng cái môn toán xong rồi thôi, thấy cái không cần thiết thôi nghỉ à, đóng tiền cho thầy xong thôi em xin phép em nghỉ, không không học, không cảm thấy tiền cũng hơi nhiều quá thôi không học. Mấy đứa bạn rủ lắm đi học được tháng hơn tháng vậy đó, đóng tiền à, đóng tiền không nghỉ mà không đi học nữa. Lớp 11 không đi, lớp 12 là sẽ xác định đi luyện thi đại học 2 môn thôi, toán và hóa thôi, còn lại không đi, không học bất cứ cái môn nào nữa cả. Người ta học thế nào học mình không, và không có bị thầy cô ép không, có, xin nói với vị có là cũng có những người học, một số thầy cô ép mình đi. Thứ nhất là Thiện Trang đi học thêm cũng không bao giờ học thầy cô mình dạy không, thứ hai là những môn đó mình không học. Điểm có cao không? Không cao, không bao giờ điểm đó, môn đó thầy cô không cao, không ưu tiên cho mình lắm, cho nên mình không cao nhất lớp được. Nhưng mà mỗi kỳ thi chung, cái mỗi kỳ thi chung nào đó, như thi chung đề chung cái gì đó vân vân, là điểm Thiện Trang cao. Vì sao? Thiện Trang tự học thì nó làm được, và cuối cùng Thiện Trang thi đậu. Năm đó Thiện Trang nhớ hai xã cái đó, hai xã đó chỉ có 2 người ở 2 xã đậu đại học thôi. Hồi xưa khó đậu đại học lắm quý vị, khó vô cùng luôn, không có vậy. Năm đó ai mà đậu được năm thi đậu đại học năm đó là đâu có dễ đâu, phải ôn bị 1 năm, năm sau mới đậu. Còn thi năm nhất mà đậu luôn á là hồi thời đó cực kỳ khó. Mà xã Thiện Trang là Thiện Trang, còn xã trong có 1 người nữa học giỏi hơn Thiện Trang nữa đó, chỉ 2 người thôi. Nên quý vị biết đó là gì, phước báo trong mạng mình nó có thì nó có thôi đó. Cho nên là đừng lo lắng, đừng có áp lực, con quý vị có phước báo, đừng có áp lực quá, tới khi phước trổ ra được. Và cứ dạy cho con mình sống một cách ngay ngắn thẳng thề, dù mới đầu nó là bị gì cô lập vân vân ha. Cho nên là nếu có bị cô lập thì cũng không sao, có cô lập một thời gian rồi nó sẽ tốt, nó thấy bạn mình tốt nó cũng sẽ chơi lại thôi à. Hãy cố gắng luyện, mà luyện như vậy đó, nó mới tốt. Còn quý vị suốt ngày cho đi học đi rồi mai mốt rồi nó chịu không nổi đâu. Những cái người mà học quá mà không có thời gian để mà trải nghiệm cái học đó, không có thời gian để thư giãn á, là nó dễ bị trầm cảm lắm quý vị, dễ bị cái này vậy kia lắm. Cho nên họ cố gắng, đó là Thiền Trân nhân cơ hội này nói luôn. Còn nhiều chúng ta tất nhiên là chúng ta học kinh văn, chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà chúng ta cũng hay nói chút xíu như vậy. Giải tức là lời chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ, bây giờ Ngài sẽ giải cho chúng ta. Hữu chi lưỡng tiểu khoa thị cầu thành Phật nhiếp tịnh Phật độ nguyện. Chữ hữu là bên phải, lưỡng khoa, tiểu khoa tức là hai khoa nhỏ, hai cái khoa nhỏ ở bên phải. Bên phải tại vì người Trung Quốc người ta viết chữ là cái bảng nè, bảng thì nhận ở không để đây, để bên kia rồi. Cái bảng là người, quý vị biết là viết chữ theo cái hàng từ trên xuống, theo từ trên xuống và từ bên trái qua bên phải qua, cho nên là lưỡng tiểu khoa hữu tức là hai cái khoa ở bên phải. Là gì đây? Là nguyện cầu thành Phật nhiếp cõi Phật thanh tịnh. Đó. Tức là Ngài nguyện rằng Ngài thành Phật và Ngài nhiếp thọ, tức là Ngài chọn ra, Ngài thành tựu được, nhiếp lấy được cõi Phật thanh tịnh. Đó. Thử nhị kệ thật dĩ thượng chư nguyện chi kết, tổng kết, hay là tổng quy. Ở đây chữ âm đây là chính xác á. Ở đây là gì? Kết quy nha. Hay là tổng quy. Ở đây cái chữ này là chữ tổng cho mà chữ kết nè. Cái chữ này là chữ tổng mà sao thiền trang đọc chữ kết nha. Rồi được rồi, không sao. Đây cái này chỉ là một cái âm thôi. Nếu vậy tóm lại hai chữ đó nó cùng nghĩa. Hai câu kệ này, hai câu kệ này, hay là hai bài kệ này, ở đây chúng ta phải lấy hai bài kệ này thật là để tổng kết, tổng kết những cái nguyện ở trên, những nguyện ở trên tức là nguyện của Đức Phật và A Di Đà phát trong nhân địa. Diệt thị hạ tứ thập bát nguyện chi hạch tâm, cũng là gì? Hạch tâm là cái cốt lõi đó. Phần cốt lõi của 48 nguyện ở phía sau, tức là ở phẩm thứ sau. Phổ Huyền Hạnh Nguyện phẩm viết, tức là trong phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm, nói nhược chư Bồ Tát dĩ đại bi thủy nhiêu ích chúng sanh tắc năng thành tựu a nậu đa la tam miệu tam bồ đề thị cố bồ đề thuộc ư chúng sanh. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói nếu mà chư vị Bồ Tát dùng cái nước đại bi, đại nước đại bi chứ không phải chú đại bi đâu nha, không có nhiều người dịch đây chỗ quốc vô đây chú đại bi vậy. Không phải, thay chữ đại bi cái này, nước là thủy, cái này, thêm nước chú đại bi thành, có người dịch như vậy rồi đó. Hồi nãy nó tầm bậy nha, cái này là nước đại bi, tức là nước mà tưới cho cây cối đó quý vị, mà nước này là nước ý nói tưới cho chúng sanh bằng lòng từ bi. Nhiều ích chúng sanh tức là làm nhiều lợi ích cho chúng sanh thì có thể thành tựu được gì? A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật một cách biết rõ viên mãn. Muốn thành Phật rốt ráo viên mãn phải, quý vị phải làm gì? Phải dùng tâm bồ đề nha, phải gì? Đại bi thủy, tức là để mình làm lợi ích chúng sanh, chứ không phải mình nói mình tu hành mình muốn thành Phật, tôi muốn mình Phật thôi. Như vậy quý vị nói thành Phật thôi còn chúng sanh mặc kệ thì đó là quý vị trở thành tu gì biết, quý vị biết không? Quá, quý vị tu thanh văn viên giác rồi. Thanh văn viên giác là chúng sanh có đau khổ mặc kệ chúng sanh đó, mình được lợi ích cho mình thôi. Còn Phật Bồ Tát thì không phải như vậy đó. Thành Phật là gì? có một điều từ đó là gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi, tức là không cần một cái điều kiện gì cả mà cũng thương yêu chúng sanh đó, cứu vớt chúng sanh vì coi đó là thân thể của chính mình. Cho nên là giống như trên thân thể mình đúng không quý vị, tay trái đau thì tự nhiên bị con muỗi nó cắn phát đúng không, đau quá thì lấy tay phải xoa xoa chứ đâu cần phải điều kiện gì đâu, vì mình biết đó là cùng một thân thể mà. Cũng vậy đối với tất cả chúng sanh, mình nếu biết chúng sanh cùng với mình là một thể, thể đó là một thân thể, là một bộ phận á, thì coi như là mình sẽ giúp đỡ chúng sanh một cách không có điều kiện, mình sẽ cứu vớt chúng sanh. Còn bây giờ chúng ta học rất lâu rồi nhưng mà quý vị thấy không dễ làm được đó, chúng ta nói trên lý thuyết thôi, chúng sanh vẫn là chúng sanh, mình đó là mình đúng không, thậm chí nếu mà không biết tu nữa là ăn thịt chúng sanh nữa đó. Cho nên đó là gì, chúng sanh phàm phu mê. Rồi tiếp tục nói, nên thị cố bồ đề, tức là nên vì thế bồ đề thuộc về chúng sanh. Cho nên là tức là bồ đề thì thuộc về chúng sanh đúng không, chứ nếu mà không phải thuộc về gì, bồ đề thì thuộc chúng sanh thôi. Vị thành tựu độ sanh sự nghiệp, chi cứu cánh phương tiện, cố phát đại nguyện nhiếp tịnh Phật, tịnh quốc độ. Vì thành tựu rốt ráo phương tiện, hay là phương tiện rốt ráo của sự nghiệp độ sanh, nên mới phát đại nguyện nhiếp thủ cõi Phật thanh tịnh, à, cõi nước thanh tịnh. Đấy, có nghĩa là gì? Bây giờ ngài cầu cõi nước thanh tịnh làm gì? Thật ra là vì có phương tiện rốt ráo để cho cái sự nghiệp độ chúng sanh thôi. Đấy, cho nên có nhiều người không học gì hết, vô nói tùm lum, nói là gì, ôi Đức Phật A Di Đà là gì, họ nói là gì, Đức Phật ham danh ham lợi muốn nổi tiếng rồi vân vân đó. Chúng sanh đúng là mê muội quá. À, thì không biết đâu, bây giờ chắc ít hơn hồi trước nhiều lắm. Thì Trang nhớ là từ khi Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngài vãng sanh, sau đó là tịnh độ chúng ta, rồi Phật Pháp Đại Thừa gặp kiếp nạn khủng khiếp. Quý vị không biết lúc thời gian đó, ôi rất là khủng khiếp, hết người này đến người kia lên nói phỉ báng tịnh độ, phỉ báng Đại Thừa, cho đến không phải những nơi nói mà họ gửi trực tiếp vô, họ thấy ai mà đăng Phật Pháp, ai bình luận câu niệm Phật là họ trực tiếp họ tìm mình, họ gửi vô luôn, họ kết bạn, họ gửi hết người này gửi người kia gửi đó, họ nói dữ lắm. Cho nên quý vị không biết đâu, phỉ báng Hòa Thượng Tịnh Không là nhiều lắm. Thiện Trang hồi đó thì cũng cũng cảm thấy không có chị chấp nhận. Đối với những người đó là Thiện Trang luôn luôn hỏi lại, hỏi là họ không trả lời được, thật ra là họ không có trình độ quý vị, họ chỉ giống như là truyền truyền vậy thôi chứ họ không có trình độ. Mình hỏi một vấn đề nào đó là họ không trả lời được, nên là họ cứ coi xem đi, coi xem đi. Thì Thiện Trang nói mất thời gian quá, coi gì nữa, đã không đã biết mà còn truyền như vậy, thì ngăn chặn mà không thèm coi, chặn hết là hết. Mà thời nay như vậy đó quý vị, để theo một vị thiện trí thức, quý vị có niềm tin không, có niềm tin quý không có niềm tin với thiện trí thức của đó thì rất khó. Quý vị nghe người ta thật ra rất dễ, quý vị, người ta hay là chụp mũ lấy trong một câu nói nào đó của lời hòa thượng, người ta chụp câu nói đó xong rồi người ta phân tích ở dưới nói là sai, nói là này bậy bạ, là mình nếu mà không có chánh kiến á, là mình bị nghe như theo ngay. Cho nên phải gì, thời nay á, theo thiền tri thức mà phải có chánh kiến, mình phải nghe hết rõ ràng, đừng nghe người ta nói như vậy là nên. Tại sao Thiện Trang thì giỏi rồi, Thiện Trang mấy cái đó thì Thiện Trang biết, Thiện Trang nghe hết bài đó, Thiện Trang nó bẻ lại họ kêu là cái đoạn này á, nó chưa khúc, lúc thì hòa thượng nói thế này nhưng mà ý có ngài không phải như vậy, mỗi cái hoàn cảnh mỗi khác nhau. Quý vị biết à, học Phật Pháp là phải thông tình đạt lý. Thông tình đạt lý đối với người, ví dụ như bây giờ một người thiện nhân nói đơn giản, một người họ vỡ tạo ngũ nghịch thập ác rồi, ví dụ như họ tạo ngũ nghịch nè, họ phỉ báng chánh pháp đi, họ không biết vợ họ lên tu ở chùa thầy thờ Phật, họ đập bể bàn Phật đi, Thế mà là họ phạm tội thập ác rồi, à, đúng không? Thập ác là ngũ nghịch rồi chứ, đó, đập bể tượng Phật là ngũ nghịch rồi, là họ đọa vô giác địa ngục, họ tới gặp quý vị, mà kêu bây giờ Phật pháp có gì hay không? Đó. Thì nếu như vậy quý vị nói tôi hoặc là họ hỏi rằng tôi bị phạm tội như vậy rồi, tôi đọa địa ngục rồi, có cách nào không? Đó. Thì sao? Địa ngục đó địa ngục vô gián. Quý vị phải nói làm sao? Đối với hạng người đã tạo nghiệp như thế rồi, quý vị phải giới thiệu cho họ, không sao. Dù có tội tội hơn núi cả, chẳng bằng diệu pháp vài ba hàng. Có vài ba hàng thôi, một hàng thôi, đó là câu niệm Phật. Trong kinh nói là vẫn được vãng sanh. Đó, nói như vậy để họ tu. Còn cái người, nhưng mà cái người mà chưa từng phạm như vậy, quý vị phải ngăn ngừa họ, mình phải nói rõ đó là tội rất nặng. Không nên để họ dính vải, không làm. Quý vị phải biết thấu tình đạt lý như vậy. Nếu như bây giờ thiền trang giảng giới luật, đúng không quý vị? Mặc dù thiền trang giảng giới luật nhưng có người phạm giới rồi tìm thiền trang thì sao? À, thì thiền trang sẽ chỉ cách là gì, sám hối theo đại sư Ngô Ích, là đại thừa không dùng các pháp thanh văn sám hối. Đó, nói trọng mình phải chỉ cho người ta lối thoát. Phật pháp đâu phải dìm chết người ta đâu, người ta đã rơi vô trong biển khổ rồi, mình phải cứu người ta ra, đó mới là Phật pháp. Cho nên Phật pháp là gì? Bất định pháp. Bất định pháp ở chỗ nào? Bất định pháp ở chỗ phương tiện là bất định, nhưng gì, cứu cánh lý thì không có thay đổi. À, phải hiểu như vậy. Giới luật cũng vậy, học giới luật phải hiểu, không được học rồi chấp cứng chết trong đó là cũng không được. Thì nhân lấy đơn giản, ví dụ rất đơn giản, thời Đức Phật đúng không? Đức Phật bảo à, tỳ kheo đó đi, mới đầu là đi vệ sinh đó, thì đứng thì đi qua xóm đó, đi qua cái khu vực đó, người ta nói ô, các tỳ kheo đứng giống như vậy, giống như mấy con bò, mấy khác là mấy con chó, mấy con bò đứng đâu đó. Thì Đức Phật nói vậy thì các ông ngồi xuống, chết để giới ra phải ngồi xuống khi đi vệ sinh à. Vậy thì sau đó là gì? Tiếp theo là đi qua cái xó, cái vùng khác, thì họ nói ôi tỳ kheo thích tử toàn là đàn bà nữ nhi không à, không có đứng, không đứng được, toàn là phải ngồi. Vậy là họ nói như vậy, Đức Phật mới nói vậy thì các ông phải đứng lên đó. Quý vị thấy vậy giới luật rất là thoải mái, Phật tùy thuận quốc độ chúng sanh chấp như thế nào, mình phải tùy thuận chúng sanh như thế, đó mới là tu hành chứ đó. Rồi bây giờ chúng ta học có giới gọi là không ăn phi thời đối với sa di trở lên đúng không, không dẫn chí sa di và tỳ kheo, à, tỳ kheo ni, à, thức xoa đều phải trì hết, à, đó là buổi chiều và không được ăn đúng không. Phật chế như vậy. Vì sao Phật chế? Vì lý do, có nhiều lý do, trong đó có lý do là nguyên nhân đọa ác đạo là gì? Ăn buổi chiều. Quý vị biết là gì? Chư thiên là ăn vậy, chư thiên ăn buổi sáng đó. Rồi gì, súc sanh ăn buổi chiều, ngạ quỷ ăn tối. Vậy quý vị muốn ăn, muốn đọa ngạ quỷ thì quý vị ăn tối, quý vị muốn đọa súc sanh thì quý vị gieo nhân súc sanh ăn chiều nhiều. Phật vì ngăn cho đệ tử không đọa vào, có nhân để đọa vào ngạ quỷ súc sanh, cho nên Phật bảo thôi ăn buổi trưa thôi, nó trung đạo ăn buổi trưa là cõi người đó, quý vị thấy không? Phật nó khai đó. Ăn buổi trưa buổi sáng, ăn buổi sáng là buổi trưa thiên lên trên cõi trời được đó, cho nên ngăn như thế. Nhưng trường hợp nào khai, có một vị tỳ kheo bệnh đau quá nhiều, không ăn hoặc không chịu nổi, vị đó nói kêu thầy sư bạch Đức Thế Tôn, con không thể nào nhịn được buổi chiều, nếu mà buổi chiều con không ăn thì chỉ có nước con ra đời thôi, chứ con không thể nào tu được. Thì Đức Phật khai duyên cho người đó, quý vị hiểu mà. Cho nên Phật pháp luôn quyền biến, đất tất nhiên mình lấy cái ưu tiên cao nhất mà làm, đó là giữ được không ăn phi thời đối với người, những người như trì giới đó. Còn trường hợp mà sức khỏe không tốt thì điều đó khai duyên, khai ra Phật khai ra cho đó, nhưng mà đó là trường hợp sức khỏe không tốt. Còn mình sức khỏe tốt mình ham ăn thôi chứ đâu có trách nào. Đấy, đây cho nên là tất cả học Phật pháp mà học như vậy, chứ không tránh học một bên sai lệch rồi mình chấp. Chấp là khổ đấy nha, chấp là khổ đấy. Có còn có chấp là còn có khổ. Học Phật pháp phải quyền biến phương tiện, lý chỉ có một. Một là gì? Lợi ích cho chúng sanh là một. Thứ hai là gì? Giải thoát là một. Còn sự thì có thể nhiều, tùy thời cơ, tùy hoàn cảnh, tùy ứng biến. Có những việc lúc đó làm như vậy đúng, nhưng mà lúc khác làm vậy sai. À, quý vị phải biết quyền biến phương tiện thì đó là người có trí huệ giữa dòng đời. Còn quý vị không biết, quý vị cứ như vậy là học Phật pháp thế gian nhiều khi khổ. Khổ đó quý vị, tự mình trói mình. À, đó là khéo 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 chữ nha, khéo trì giới cho đến khéo học pháp, mọi điều đều khéo. Đặc biệt bây thời này quý vị học theo một thiện tri thức của bây giờ nó khó. Quý vị theo một viện tri thức nào đó, vì người ta sẽ có nhiều người nói cái này nói cái kia, người nói quá trời á, mà quý vị không đủ dựng trí là quý vị cũng bị thói tâm bồ đề nữa. Rồi cuối cùng ai mất lợi ích? Chính quý vị mất lợi ích, đúng không? Quý vị nghĩ coi, bây giờ giống như hòa thượng Tịnh Không ngày giảng pháp như vậy, bây giờ mình có nghe hay không nghe đó là chuyện của mình chứ, lợi ích cho mình chứ đâu lợi ích đâu. Hoặc là Thiện Trang giảng á, quý vị nghe hay không nghe là lợi ích của cho quý vị chứ, quý vị nghe được, quý vị hành trì lợi ích cho quý vị chứ đâu phải lợi ích cho Thiện Trang. Nên không có mùa thì chợ vẫn đông mà, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui mà, đâu có liên quan gì đâu, đúng không? Một người nào đó quý vị không nghe nữa đâu có ảnh hưởng gì đâu, hoặc một đạo tràng không nghe nữa cũng vậy thôi à, đâu có tác dụng gì đâu. Cho nên là gì, mình vì lợi ích cho chính mình mà mình phải trạch pháp, chọn thiện tri thức cho chính xác. Còn nếu như mình cứ nghe người ta nói qua nó lạ rồi mình chạy hết nơi này kia, à đứng núi này trong núi nọ, mình cứ tưởng đây thiện tri thức rồi, mình thấy cái kia thiện tri thức cơ, chạy qua rồi thấy kia cũng không được. Quý vị nên nhớ nha, Phật pháp mình phải có chánh tri chánh kiến. Có nhiều người quý vị cả đời đi hết người này đến người kia không, rồi cuối cùng thiện tri thức cũng không có, lang bang. Cho nên có nhiều người đồng tu đó, thật đáng thương, rất đáng thương quý vị, bao nhiêu năm trong đời không có được thiện tri thức. Rồi có người mình tự mình nhận mình là thiện tri thức luôn cho chính mình luôn, mình nghe pháp hòa thượng Tịnh Không mà mình không hiểu, không hành được, và bao nhiêu năm tu hành không đắc lực mà mình không biết luôn đó. Cho nên Thiện Giang nói nhiều khi học giả không có học thiệt, gọi là học giả. Học giả là học mà không làm được, à, hay là học giả là chỉ học không mà không có tu hành. À, cái chữ giả có hai chữ giả, một là giả trong giả thật, hai là giả là người học giả. Thì học giả là giả chứ không phải học thật, đó là một cái dạng không thật sự tu hành này không nói. Còn thành phần thứ hai gọi là học giả, tức là lo học mà không tu. Còn thành phần thứ ba mà đáng thương là học có muốn tu thật nhưng mà không hiểu, căn tánh không tốt, lĩnh hội không đủ nên tu hành có chướng ngại. Đó mới là đáng thương, tức là thành phần này là thành phần thật sự là phải cần có người chỉ điểm thấp hơn. Cho nên hòa thượng, quý vị thấy hòa thượng giới thiệu cô Lưu Tú Vân, nhưng mà chúng ta cũng lại chướng ngại ngôn ngữ, cô Lưu Tú Vân giảng nhiều mấy ai dịch đâu. Giới thiệu chú Hồ Tiểu Lâm đó là hai thành phần, hai người là thuộc hai tầng lớp khác nhau để cho quý vị bám theo. Hòa thượng giới thiệu hòa thượng Thái Hiền và chính bản thân hòa thượng nữa đó, thì đó là những người mà mỗi tầng lớp khác nhau có thể học vào. Quý vị hiểu được thì quý vị hành được, còn nếu không, bây giờ có một số người học theo Thiện Trang thời gian qua, quý vị thấy mọi người cũng cảm thấy ai mà thôi cứ làm theo đi, tin mà làm đều có lợi ích. Đầu tiên cách tu đúng không, chúng ta tu khác rồi. Còn nhiều đạo tràng quý vị thấy niệm Phật thì ào 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 nó hét hò hét thôi chứ đâu có vô được bao nhiêu, ai mà tu đó. Cho nên có cô Phật tử có nói thầy, con thấy các đạo tràng Tịnh độ hồi đông mà cứ ồn ào tu rồi hình thức không à, giống như trả bài vân vân thế này thế kia, còn con thì xin phép con đi tu, cũng tu niệm Phật nhưng con vô chùa thiền con ngồi đó nó con niệm Phật. À, vì trong đó thanh tịnh yên vân vân thế này tốt kia thanh tịnh lắm. Thì cha nói đúng rồi, tại vì chùa thiền người tu căn cơ thiền là người cao mà, người không căn cơ thấp đó vô nghe có hiểu thiền là gì đâu, giảng bát nhã còn quý vị đâu có vậy nghe đâu. Cho nên những người đó là căn cơ cao, nhiều đời nhiều kiếp họ vun trồng căn lành rồi, cho nên họ mới tu thiền được đó. Cho nên là họ vô nó tự nhiên nó thanh tịnh. Còn tịnh độ là gì? Tịnh độ là gieo duyên, gieo duyên nên nó đông đông, cho nên là rồng rắn hỗn tạp. Cũng có rất nhiều người căn cơ tốt nhưng cũng có những người căn cơ không tốt. Và cái quan trọng hơn là do cái tổ chức, mọi người chưa hiểu tổ chức một cái đạo tràng, cho đến mọi người chưa nắm được cách tu hành, như học sơ sơ rồi tự mình dẫn người khác thôi. Ai cũng lên mạng, quý vị thấy có nhóm là thiền trang thấy tội nhất, có cô Phật tử nào ắt thiền trang vô cái nhóm pháp của sư Giác Khang gì đó, thiền trang thì không có xác nhận vô mà sao nó cứ vẫn thông báo. Thế là lâu có người đăng trong đó à, tại vì mọi người cùng nghe pháp sư Giác Khang mà, xong đăng lên hỏi một vấn đề gì đó thì quý vị cứ nhận câu hỏi trả lời là một mớ đáp án đủ các kiểu, người nói Bát Nhã, người nói kiểu kia, người nói này nói kia, cuối cùng tu về đâu. Thật là đáng tội thương quá, không biết thiện tri thức. Người nào cũng nói giỏi, nói theo cái chấp trước của họ mà đó, cho nên là vậy làm sao tu được. Tại sao mình không tìm một thiện tri thức để hỏi, một thiện tri thức mình hay tráng mình tìm, còn đây mình đi hỏi. Bây giờ ai cũng nói giỏi hết á, bây giờ thì ra nói ai cũng nói giỏi hết á, nhưng mà họ nói được nhưng mà họ có làm được hay không, đúng không ạ? Nói hay lắm mà không làm được đâu. Rồi mình nói ai cũng nói giống như chấp tướng ở chấp tướng, rồi họ có chấp không đó. Họ nói họ nói chấp mình chấp tướng rồi họ có chấp không đó. Vâng. Rồi họ nói ui thế này thế kia, rồi cuối cùng họ niệm được bao nhiêu Phật hiệu, họ có hiểu kinh điển hay không. Nói thì dễ đó. Nếu mà giỏi anh đã ngộ, anh khai ngộ thì anh lên giảng kinh đi, giảng một bộ kinh thông suốt đi, hãy thị hiện như lục tổ đại sư Huệ Năng đi, không cần biết chữ mà lên, chỉ cần có người đọc cho nghe thôi là đủ. Đọc âm hán, cầm âm hán, như thị ngã văn nhất thời Phật tại phương xá lành đó, giả bộ chút nghe xong thật ra biết chữ luôn quý vị. Người khai ngộ tới đỉnh giới lục tổ đại sư Huệ Năng biết chữ luôn đó, không cần đâu. Còn mình nói cho nên người ta nói, mình phải có cái trí để đừng để lạc giữa đời này. Cho nên là thời nay nhiều cái có lạc lắm, xa lạc lắm. Chúng ta phải cố gắng chánh kiến, tánh từ đi đó. Nói chung phải chánh sát. Mà bây giờ bám đầu thì đang khuyên quý vị bám pháp của Hòa Thượng Tịnh Không trong thời cận đại này. Và pháp Hòa Thượng cũng có người nhiều người dịch, quý vị nên lựa những bản dịch tốt nhất nha. Chứ nhiều cái bản dịch ôi cũng tùm lum tùm la lắm, thiền trang cũng thấy cũng cũng coi, thiền trang không dám nói, thì những điều thiền trang nói là rất nhẹ. Còn ai mà biết chữ Hán rành đó, vô dò đi rồi biết là biết là nhiều cái khủng khiếp hơn nữa đó. Đó, giống như thiền trang nói đó, đại bi thủy mà dịch là nước đại bi, à, chú đại bi trong đó thì thôi chứ nó đi đâu mất tiêu à, đi qua một hướng khác à, đúng không ạ? Rất nhiều cái mà như vậy đó. Rồi cái có chữ câu đó, nó có chữ bất mà không có để chữ là không, mà bỏ mất cái chữ không mất nó thành có rồi, là tự nhiên nó nghĩa nó khác. Mà có những trường hợp như vậy trong những lời giảng của Hòa Thượng, có những cái đoạn như vậy, tức là do người ta dịch không chính xác. Bây giờ mình không dám nói nhiều, nói nhiều quý vị đồng tu hoang mang, nhưng mà thật sự là đáng tiếc. Tất nhiên nó không ảnh hưởng nhiều đối với những đồng tu nghe lâu rồi. Những đồng tu nghe nhiều rồi thì họ sẽ phân biệt được cái đoạn, à cái đoạn này sao nó kỳ kỳ, không nên nghe, không để ý. Nhưng mà có những người mới thì người ta không biết được. Cho nên nên là cố gắng nha, chúng ta cố gắng vào sâu Phật pháp thật sự, nếu mình hiểu được rồi thì mình vào được. Đó. Cố gắng đâu, từ từ nhớ vô nha. Như vậy giải là hai khoa nhỏ ở trên là nguyện cầu thành Phật, nhiếp lấy cõi Phật thanh tịnh. Hai bài kệ này thật là để tổng kết quy về của các nguyện ở trên, cũng là hạt tâm, hay là mình hạt tâm mọi người không hiểu thì mình ghi cốt lõi đi. Cốt lõi thì chắc mọi người dễ hiểu hơn. Cốt lõi của 48 nguyện ở đằng sau trong phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện ghi: nếu chư Bồ Tát dùng nước đại bi nhiêu ích chúng sanh thì thành tựu được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế Bồ Đề thuộc về chúng sanh, vì thành tựu phương tiện rốt ráo của sự nghiệp độ sanh, nên phát nguyện lớn nhiếp lấy cõi nước thanh tịnh. Nó tóm lại ở đây chúng ta chỉ vì chúng sanh mà làm nha. Rồi tiếp theo giải thích: nguyện đương an trụ tam ma địa, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết, tức là về cái câu này, về hai câu này. Thượng cứu trung tam ma địa, tức tam muội chánh định. À, tức là gì? Tam ma địa trong câu trên, à, trong câu trên hay câu trước được, tức là tam muội là chánh định. Như vậy quý vị coi phim đúng không, coi phim hồi xưa Hồng Hài Nhi gì đó, à, dùng lửa tam muội đốt tề thiên á. Bây giờ biết tam muội là gì chưa? Tam muội còn gọi là tam ma đề, ở chỗ khác còn gọi là tam ma đế, à, rồi là chánh định chánh thọ. Như trong kinh Hoa Nghiêm có đoạn nói là gì? Thứ phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, à, tắc tùng thanh trung nhập. À, tức là thử phương chân giáo thể là giáo thể chân thật, à, tại phương này, thanh tịnh, à, tại âm văn, tức là sự thanh tịnh đó, là ở bởi vì âm văn, à, tức là mình tại nghe âm thanh, tại nghe khi bằng cách nghe âm thanh thì nhận vô, cho nên mình nghe pháp nó dễ tu hơn. Quý vị, quý vị thấy không? Nếu một thời pháp mà an lạc, mình nghe được, mình nhiếp tâm, mình quên hết, xóa tan hết bao nhiêu phiền não, và tự nhiên mình nghe trong đó nó có văn huệ, tức là nghe mình có tư huệ là hiểu, và có tu, tu gì? Mình chuyển phiền não trở thành bồ đề. Một thời pháp đúng nghĩa có văn huệ, tư huệ, tu huệ. Cho nên trong kinh Tăng Niêm nói như vậy, vậy đằng sau nói là dục thủ tam ma đề, tức là nếu mà muốn quý vị lấy được tam ma đề, tức là lấy được tam ma đề, tức là lấy được chánh định, lấy được tam muội, lấy được chánh thọ, thì quý vị phải gì? Phải từ âm thanh mà vào. Đấy, đấy là kinh Lăng Nghiêm nói ở phần sau 25 viên thông. Thì ngài Văn Thù Bồ Tát ngài chọn lại cho chúng ta là hãy dùng âm thanh để đùng nhĩ căn nghe. Cho nên ngay cả niệm Phật quý vị thấy phải niệm làm sao? Niệm từ trong tâm. Và thế nào? Tức là chúng ta phải thế nào? Chúng ta phải sử dụng đằng từ âm thanh chúng ta vào. Cho nên khi niệm Phật chúng ta phải từ trong tâm câu Phật hiệu khởi, và tai nghe tiếng vào lại, đúng không ạ? Chúng ta phải nghe, nghe từ âm thanh vào và vào lại trong tai. Cho nên niệm quý vị thấy A Mi Đà Phật, đó là như thế. Thì quý vị thấy tới A Di Đà Phật hoặc là A Mi Đà Phật, mình phải nghe từng tiếng. Mỗi cái tiếng nghe như vậy là nó mới vô được. Tức là nếu mà chúng ta nói là đô nhiếp lục căn, tình niệm tương tục, chúng ta phải nhiếp trọn cả sáu căn. Đô là điều, điều là nhiếp hết cả sáu căn. Cái tai mình nghe là có quan trọng. Cho nên niệm Phật dù niệm bên trong hay niệm bên ngoài, dù có tiếng hay không nghe tiếng, phải nghe. Đó là thì lâu ngày nó vào tam ma đề hay tam ma địa mới vào định. Còn nếu mình niệm mà mình không nghe thì câu Phật hiệu mình nó chạy, nó không có vào tâm. Cho nên có một số đồng tu cố gắng niệm sao để mình nghe được. Mới đầu nếu như mình niệm yếu quá, mình có thể nương máy niệm Phật, có thể nương theo cái giọng niệm Phật. Và quý vị thấy cách mà Thiện Trang dẫn chúng niệm Phật, quý vị thấy cái tiếng mõ đó, cái người đánh mõ coi vậy chứ cũng quan trọng. Người đánh mõ phải đều. Đánh mõ mà không đều, niệm không có lực. Quý vị hiểu mà. Phải đánh mõ làm sao cho đều. À, có nghĩa là mình đánh cạch, 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 cạch. Mình đánh, mà nếu có người đánh nhanh quá hoặc chậm quá hoặc nó không có đều là không được. Cho nên người đánh mõ phải có công phu. Chứ không, không phải không có công phu đâu. Không có công phu họ không đánh được. Tâm mình nó chỉ cần vọng tưởng cái là mình đánh nó trật liền. Cho nên người dẫn chúng cần cũng có cần công phu. Công phu người dẫn chúng càng sâu thì kéo lại đại chúng. Đó, cho nên người dẫn chúng là như vậy. quý vị ấy. Còn niệm hai người qua lại thì đôi khi nó không có được, không được tốt lắm, là tại vì cái người này niệm, cái người kia niệm, hai cái giọng nó cứ lật nhau, hai cái từ trường nó lật nhau. Cho nên thiền căn vẫn khuyên là nếu có thể thì một người dẫn thôi. Một người dẫn thì cái công phu hoàn toàn phụ thuộc vào người đó. Bữa nào người ta mệt quá thì không dẫn được, thì có người khác. Bữa nào ai đồng tu á, quý vị nào mà thấy như bữa đó phiền não quá mà tu không được thì mình xin đồng tu khác, mà nhờ đồng tu khác cố gắng dẫn cho mình. Đó thì nếu như vậy, như vậy á, gọi là mình tu, gọi là kéo ở nhau. Đó, thì cha nói là giống như trong một đoàn tàu đi không, cái xe đầu mệt rồi thì cái toa đầu mệt rồi nên toa khác dẫn, thì chúng ta kéo nhau kéo một hồi sẽ về tới đích. Đó, tu hành là ăn cơm có canh, tu hành có bạn ở chỗ đó đó, bạn là giúp nhau, lúc người này thoái chuyển thì người kia tiến lên, người kia thoái chuyển thì người lại tiến lên, thay phiên nhau như vậy thì sẽ không, bởi vì đa phần chúng ta tu hành đều thoái chuyển, ít có người không thoái chuyển lắm, đặc biệt là những người mới tu những năm đầu là thoái chuyển rất xa những người khác. Quý vị phải chống đỡ được vài năm đầu, sau đó cái sự thoái chuyển nó ít dần ít dần. Đó. À, quý vị mà thật tu á, thì chứ quý vị chừng khoảng qua 3 năm 5 năm là sự thoái chuyển nó cũng có, nhưng mà nó ít. Rồi quý vị qua mà hơn 10 năm á, là cái sự thoái chuyển nó càng ngày càng ít. À, về về sau á, hình như là nó gần như là nó rất ít khi bị thoái chuyển. Đó, giống như những chuyện gì như Thiền Trang nói quý vị bây giờ, Thiền Trang đi, những chuyện gì phiền não Thiền Trang gác qua tương đối nhanh, tương đối nhanh, không có vấn đề. Đó, vẫn mình vẫn phiền não thôi, nhưng mà phiền lên tí xíu là gác ngay, chứ không có như hồi xưa có thể mình có một cái việc gì đó mình nó dẫn từ ngày này qua ngày khác, nó có áy náy trong lòng nó, nhưng mà dần dần đó là công phu của mình á, được như vậy. Còn hòa thượng nói phải được 20 năm, 20 năm thì ngài như như bất động, tức là trừ chuyện gì ngài cũng bình thường, đúng không ạ? Quý vị cứ kiểm tra đi, theo năm tháng quý vị theo dần dần như vậy đó, tức là những trước những điều gọi là khó chịu mình vẫn nhẫn được. Đó. Làm sao mình nhẫn được như vậy thì dần dần thành công. Bao giờ ôi đúng sai cũng không quan trọng. Đó. Tức là cái ngã của mình, thật ra mình có đúng sai là nó rớt vào thành kiến, nó rớt vào đó là gì, giới cấm thủ và kiến thủ kiến á, hả, nó rớt vào cái đó, tức là mình cho đó là đúng cho nên mình mới khó chịu, cho nên người ta nói mình ngược lại cái là mình không chịu được, đó là cái thuộc về kiến thủ kiến. Còn nếu như quý vị càng ngày bỏ được kiến thủ kiến nhẹ xuống thì tự nhiên ôi nói, thật ra mình nói mình biết làm sao á, đến lúc nào đó mình biết cái đó nó đúng, cái nào đó nó sai, nhưng mà đúng sai không quan trọng nữa đó. Thì dần dần cái tâm mình sẽ thanh tịnh, tâm mình sẽ định xuống, và mình không mong cầu gì ở thế gian, gọi là ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu, thì tự nhiên á, tâm mình sẽ thanh tịnh, việc gì xảy ra mình biết nó như thị, như thị, tức là như vậy, như vậy, đạo lý là như vậy. Cho nên khi gặp bất cứ biến cố nào trong cuộc đời, trong sự việc, trong gia đình, giữ gì, mình đều đón nhận một cách nhẹ nhàng. Cho nên học cái đó gọi là học quan trọng nhất. Học thật tướng các pháp là quan trọng nhất. Thế gian vốn như vậy. Thiền Trang nói là quý vị cứ gặp chuyện gì, quý vị luôn luôn quan niệm thế gian vốn như vậy. Nó là như vậy. Xưa nay như thế. Cho nên quý vị sẽ bỏ xuống được nhanh. Còn nếu quý vị không có chấp nhận được điều đó thì bài thi đó nó chưa qua, và bài thi đó chưa qua thì còn khổ dài. À, cho nên là bí quyết nằm ở tâm mình, không có hỏi ở đâu hết đó. À, đấy là chúng ta nên học. Bây giờ quý vị muốn có tam ma đề hay là tam muội hay là chánh định đó, định này là định chánh chứ không phải tà định. Như vậy tam ma địa hay là tức là tam muội và chánh định, nguyện an trụ ư chánh định chi trụ, tức là nguyện an trụ ở trong chánh định. Thiền Trang xin đọc lại, nguyện an trụ ư chánh định chi trung, tức là nguyện an trụ ở trong chánh định đó. Thì đơn giản vậy thôi, cho nên là không không khó gì, đúng không? Đấy, mình cũng nguyện an trụ trong chánh định. Chánh định của chúng ta là câu Phật hiệu thường phóng quang minh biến chiếu nhất thiết, đó là thường phát ra ánh sáng hay là quang minh. Quang minh là nó có từ trường đâu đó nữa. Rồi chiếu khắp tất cả, chứ biến là phó từ, còn chữ chiếu là động từ, phó từ đứng trước động từ trong chữ hát. À, cho nên nó bổ nghĩa thì chúng ta dịch ngược lại: nguyện đương an trụ tam địa, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết. Chữ tam địa trong câu trên tức là tam muội chánh định. Nguyện an trụ trong chánh định, thường phát ra quang minh chiếu khắp tất cả. Hữu thượng cứu, tức là thêm nữa câu trên. Câu trên là câu trước á. Tịch giả, thể giả, tức là chữ tịch là gì? Tịch tức là thể, mà hạ cứu, chiếu giả, dụng giả. Tức là trên đây, câu trên quý vị biết là nguyện đương an trụ tâm địa, hằng phóng hào quang chiếu nhất hết, cảm đất quảng đại thanh tường cư, thù thắng trang nghiêm vô lượng luân. Thì ở đây nói là gì? Chữ ở trên á, câu trên chính là tịch, là tịch là thể. Câu trên tức là nguyện đương an trụ tâm địa, đó là tịch tỉnh á, tịch là tịch tỉnh, là tịch là thể, thể là bản thể nha. Có ba điều: thể, tướng, dụng. Thì đây là thể. Hạ cứu tức là câu sau, câu sau tức là hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết á, là chiếu giả, dụng giả. Chiếu à, chiếu thì tịch và chiếu nó đi đôi với nhau, còn thể và dụng đi đôi với nhau, đúng không ạ? Quý vị hiểu mà, trong ba điều thì chúng ta hay nói thể, tướng, dụng, thì ở đây có thể và dụng. Dụng là tác dụng. Còn tịch là thanh tịnh, ý nói là định. Chiếu là nói về huệ. Giống như một cái hồ nước, thế nào là tịch? Tịch tức là hồ nước đó không có sóng đó. Tịch đó à, và gì? Nó không có ô nhiễm, tức là nó trong. Chiếu là gì? Chiếu là nó chiếu thấy được tất cả mọi thứ, đó là chiếu à. Và thể của tịch là gì? Thể của tịch đó là gì? Đó là nước nó phải sạch, nó không có sóng, không có phiền não, đúng không? Chúng ta phải thanh tịnh, không có phiền não. Rồi dụng là gì? Dụng đó là mình chiếu ra, tức là mình có trí huệ. Cho nên người có trí huệ là người ít phiền não, người nhiều phiền não là người thiếu trí huệ. Cho nên quý vị để ý đi, ai mà thật sự họ có trí huệ đó là họ ít phiền não. Để ý rằng còn quý vị mà cảm thấy mình phiền não nhiều là bởi mình ít trí huệ. Cho nên trí huệ từ đâu ra? Từ phiền não, nó đối ngược với phiền não. Mà muốn muốn từ có được trí huệ thì mình phải bớt phiền não. Mà bớt phiền não bằng cách nào? Phải đoạn phiền não, phục phiền não. Đoạn phục phiền não bằng cách nào? Phục phiền não dùng định, đoạn phiền não dùng huệ. Thật ra phải có định thì mới sanh ra huệ. Cho nên tóm lại, đầu tiên là gì? Mình tu định để chặn phiền não, gọi là đè xuống, gọi là lấy đá đè cỏ. Sau đó là gì? Sau đó là mình tu huệ. Tu huệ là tự nhờ định, nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Nhờ cái huệ đó nó xóa tan phiền não, nó diệt hết phiền não, nó tiêu trừ phiền não. Cho nên định thì phục đường phiền não. Quý vị thấy như chư thiên, đúng không? Chư thiên lên các cõi trời, các ngài lên đó đâu có phiền não, vui, đâu có phiền não. Quý vị lên cõi trời Đao Lợi gia hàng, quý vị thấy mật dục định rất thấp. Cái định đó là dục giới, định dục giới rất thấp thôi. Vị đó định thậm chí chưa tới vị đó định cao nữa, chưa có định gì hết luôn á, thậm chí không định bao nhiêu hết. Nhưng mà sao? Vui quá cho nên là không phiền não, suốt ngày vui. Quý vị ấy sống ở thế gian mà hoàn cảnh gia đình tốt đẹp, không có chuyện gì khó khăn, quý vị có làm gì có phiền não đâu. Tiền bạc đầy đủ, ngân không? Ăn uống đầy đủ, thỏa mãn, làm gì có phiền não, đâu có phiền não nhiều, đâu có nổi sân. Chỉ có tham thôi, vẫn là tham, phiền não đó là tham. Nhưng mà nếu quý vị rơi vào hoàn cảnh khó khăn nào là bắt đầu con nó chống trái nè, chồng la chồng chửi, đó là quý vị nổi sân lên, đúng không? Đó, cho nên hoàn cảnh nó quyết định. Cho nên người tu hành là phải đưa mình vào giới. Giới là gì? Giới là cái hàng rào ngăn lại, ngăn các loại phiền não. Giống như mình mà ở bên dòng suối mà nước, dòng thủy triều nó cứ lên, dòng sông á, thủy triều nó lên, mình phải lấy cái hàng rào mình ngăn lại để rác nó không đi vô nhà mình. Cho nên hàng rào giới luật là để như vậy. Ngoài ra hàng rào giới là gì? Nó giới hạn cái khung cảnh của mình lại, để nếu tránh mình đi ra nhiều nơi mình bị ô nhiễm. Quý vị hiểu không ạ? Đó, nhân giới thì sao? Thì dần dần nó định tâm lại. Mình ở nhà nhiều, mình ít đi đây đi đó nên tâm không tán loạn. Và thời gian sau nhân định thì khai trí huệ. Còn mình không tu định, không tu giới thì không có trí huệ. Và có trí huệ rồi nó soi lại, nó thấy được phiền não. Cho nên người thấy được phiền não và người ta có trí huệ. Thì Trang nói chia sẻ với quý vị chắc cũng cảm nhận được. Quý vị có thấy là theo thời gian 5 tháng tu hành, mình nhìn thấy phiền não mình rõ hơn không? Có ai không thấy phiền não của mình không? Có ai không biết mình phiền não gì không? Nếu mà không biết nữa thì thôi là khó tu lắm. Người ta phải biết chính mình. Tri bỉ, tri kỷ, bách chiến, bách thắng. Đó, biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Biết mình càng nhiều thì mình dễ. Nhưng mà mọi người có phiền não mới tu á quý vị, không biết được nhiều đâu. Không biết được nhiều cho nên là thế nào? Phải nhờ người khác chỉ. Đó, nào sư phụ phải chỉ, nào thiền tri thức phải chỉ, nào đồng tu phải chỉ. Chứ không chỉ mình cũng không biết luôn. Nhưng người tu lâu á, càng về sau không cần ai chỉ, người ta không biết được phiền não của mình. Khởi lên niệm biết mình sân rồi đó, khởi niệm biết mình si rồi đó, khởi niệm biết mình tham rồi đó, khởi niệm biết mình đã đó, đó cho đến công phu tu hành niệm Phật biết mình đang ở đâu. Cho nên tu đến lúc nào đó biết 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 đến một ngày đó biết mình vãng sanh vào ngày nào, biết mình có thể vãng sanh, biết chắc chắn, biết luôn cả quá khứ, biết cả vị lai, tất cả đều biết. Đó gọi là gì? Thần thông. Thần thông này từ đâu ra? Từ tâm thanh tịnh, từ trí huệ khai, vốn sẵn như vậy mà. Chẳng qua thì nguyên tắc đơn giản lắm quý vị. Quý vị học trong giới thức học, quý vị tất cả các chủng tử đúng không ạ, nó sắp xếp theo một trình tự nào đó. Nó khi nó bốc ra chủng tử nào là nó có đưa chủng tử. Khi nó rõ ràng như vậy, mình đã giống như là gì, một căn phòng được sắp xếp ngăn nắp rồi, thì quý vị bước vào phòng đó đó, quý vị biết cái đồ nào nó nằm ở đâu, sắp tới mình sẽ tới mình lấy cái gì, mình gặp cái gì, mình thấy rất rõ đúng không? Cái phòng quý vị bố trí rõ ràng ngăn nắp rồi thì nó vào như vậy. Tâm đó là tâm thanh tịnh đó quý vị, đó là trí huệ đó. Tâm thanh tịnh là mình đi đúng thường đường đúng lối, mình sắp đồ đúng đường đúng lối. Trí huệ là mình thấy rất rõ trong phòng đó đồ đạc để như thế nào cho nên mình vào nó rõ ràng. Còn người tu tâm chưa thanh tịnh, huệ chưa khai thì họ dục đồ giống như cái phòng nó dục đồ lung tung lăng tang, vào không biết cái nào nó bốc trong cái nào, mà cái phòng là nó không có đèn. Người có trí huệ này giống như có đèn thấy rất rõ cho nên lấy cái nào đúng cái đó. Còn người không có trí huệ thì giống như là vô cái phòng đồ thì để lộn xộn trong đó mà không có đèn sáng, cho nên quý vị vô bóc cái này bóc cái kia hên xui, cho nên đến lúc lâm chung bóc trúng cái chỗ cái cửa đó mà bóc trúng cửa đó, cửa đó là cửa địa ngục đạo, quý vị rớt vô địa ngục. Quý vị bóc trúng cái chỗ cái chỗ cửa đi đi vào súc sanh đạo, tức là vô đường súc sanh. Quý vị bóc một phát đi vào cái cửa Atula, rất nhiều cửa, sáu đường luân hồi. Mà hên xui, hên lúc đó bốc được câu niệm Phật, bốc được cửa Tây Phương Lạc, về Tây Phương Lạc. À, cho nên Thiền Trang đang làm cái bộ cờ cờ tu hành Phật này, dựa theo cái Việt Nam mình làm. Thiền Trang làm bộ này thì Thiền Trang làm nháp thôi, nhưng mà cũng sắp làm xong rồi, điều chỉnh những cái sai sót trong này, tại vì có nhiều cái vô lý như trời sắc tú cánh rồi thì đâu có đọa lạc nữa đâu mà còn rớt xuống nữa, thì đã sửa rồi. Thì Trang sẽ giới thiệu cho quý vị cái trò chơi này là cờ tu thành Phật, để cho mọi người gieo duyên với mọi người, Bắt đầu có thể xuất phát từ đây, thì gọi là chữ bắt đầu. Rồi bắt đầu quý vị đổ con xúc sắc, đúng không? Một trên sáu nút con xúc sắc này. Đây, con xúc sắc như thế này, đó, một trong sáu nút đó. Rồi bắt đầu đổ vô số 1 ở đây là vô gì, bàn sanh đạo, thế là rớt sẽ xúc sanh. Đổ số 2 là cái nó ra trung hữu thân, là vô trung hữu thân, thân trung ấm đó. Rồi cái đổ thứ ba là nhân luân đạo, đổ vô cõi người đó. Đổ số 4 là phát tâm xuất gia, đi xuất gia. Thế là nó mỗi cái đó nó tương ứng một ô. Và nếu hai người chơi hoặc đông người chơi thì mỗi người thấy cái gì đó đánh dấu con mình á, đánh dấu mình đang ở chỗ nào đó, tức là mình bỏ một cái hộp gì đó vô chỗ ô đó, rồi cái thế di chuyển bao giờ thành Phật thôi. À, có khi tu đã chơi cả nửa tiếng, cả mấy tiếng đồng hồ không có thành Phật, tại vì nghiệp nặng quá. Đó cũng vậy đó, thấy nghiệp nặng quá là mình tu hành cũng vậy, mình tu không có được. À, cái bản này Thiện Trang làm xong Thiện Trang sẽ đưa lên mạng cho quý vị, Thiện Trang sẽ để hướng dẫn cho quý vị ha. Quý vị nói âm thanh nhỏ hả? Ủa Thiện Trang thấy âm thanh lớn lắm mà. À, Thiện Trang thấy âm thanh lớn lắm mà, Thiện Trang coi lại coi Thiện Trang sao mà quý vị nói âm thanh nhỏ. À thôi sao tự động nó điều chỉnh âm thanh nhỏ xuống nha. À, được rồi, Thiện Trang điều chỉnh cho nó lớn lên. Dạ, chắc là máy à, đúng rồi, mỗi lần rút dây ra rút dây vô nó bị vậy. À, quý vị thông cảm nha. À, tại vì mỗi lần cứ cứ hình cứ sau khóa tu thường nó hay trục trặc lắm, mỗi lần chuyển máy qua chuyển qua lại nó cứ nhận không nhận được như cũ. Thì ở đây sẵn là Thiền Trang xin phép nói cho vui thêm giới thiệu này, mai mốt Thiền Trang đưa lên mạng cho quý vị chơi, chơi quý vị cứ mua con xúc sắc thôi. Dạ, và chúng ta đổ hai người hoặc nhiều người quý vị đánh dấu và đi hết cái ô này, ở giữa là vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành Phật đó. Thì cái file này quý vị có thể tự in, và Thiên Trang thiết kế lại nó đúng đúng với Phật pháp, kiến thức Phật pháp rồi, có điều chỉnh mấy cái chỗ sai sót, cho nên là chơi cái này cũng vui cho những người giao duyên, những người mới quý vị có thể chơi được. Rồi như vậy đấy, nếu như chúng ta ở trong phòng, bây giờ trở lại cái câu ví dụ vừa rồi, ở trong phòng đó mình để đồ lộn xộn quá cho nên mình bốc cửa nào đi về cửa đó, thì cũng vậy, mình đi về đâu là do mình tu chưa đủ, đúng không? Còn nếu quý vị tu đủ rồi thì những câu niệm Phật nó đầy đủ, nó sắp xếp theo thứ tự đó. À, cửa như vậy mình vô mình mở cửa mình lấy đồ đó đúng hướng đó, mình đi về hướng đó thì chắc chắn mình thành công. Nên niệm Phật là gì, làm sao đó bớt phiền não đi, bớt mọi chuyện đi, dần dần thì sẽ được công phu. Chứ còn không mình không bớt được phiền não mình niệm Phật cũng khó lắm. Đấy là Thiện Trang khuyên quý vị như thế. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục vào đây. Thường phóng quang minh biến chiếu nhất thiết, là thường là luôn luôn, hoặc là thường cũng được, phát ra ánh sáng mà là phát ra quán quang minh chiếu khắp tất cả. Câu này cũng không có gì khó. Nguyện đương an trụ tam ma địa, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết. Chữ tam ma địa trong câu trên tức là tam muội, là chánh định. Chúng ta đã học về tam muội chánh định rồi. Nguyện an trụ ở trong chánh định, thường phát ra quang minh chiếu khắp tất cả. Đó là trên. Hồi nãy chúng ta đã học qua, chúng ta đang ở dưới câu dưới rồi, là thượng hữu thượng cứu, tức là hai thêm cái câu trên, tịch giả là tịch là thể, còn hai còn còn câu dưới, câu trên đó là tịch mà thể, còn câu dưới là gì, là chiếu, là dụng, dụng là tác dụng. Thử nhị cứu chánh biểu định huệ đẳng trì, tịch chiếu đồng thời thể dụng bất nhị chi diệu đức. Tức là hai câu này chính là biểu thị hay là tỏ rõ định huệ đẳng trì. À, đây là chúng ta phải nói chữ diệu đức trước, diệu đức là đức vi diệu của gì, định huệ ngang bằng nhau và giữ gìn miết được, gọi là định huệ đẳng trì. tịch chiếu đồng thời, tức là thanh tịch rồi chiếu, lần đầu nãy chúng ta đã nói, và thể dụng không hai. Đó. Như vậy ở đây quan trọng là nắm được định huệ đẳng trì tu hành, quan trọng chỗ này. Tại vì có bốn chữ thôi cho nên dịch ra nó không có, nếu mà nói thẳng ra nó không có chính xác. Định huệ đẳng trì là gì? Hòa thượng Tịnh Không ngài giảng rất rõ. Thứ nhất là định huệ phải cân bằng nhau, là một tầng ý nghĩa. Đó là mới đẳng thôi quý vị. Còn trì là gì? Trì là giữ được mãi như vậy. Cho nên á, tu hành là gì? Nếu quý vị giữ được định huệ đẳng trì, tức là vừa có định vừa có huệ, hai cái ngang bằng nhau. Lần trước thì ngăn giảng rồi là định á, nhiều mà huệ ít á, thì chúng ta sẽ hôn trầm. Còn huệ nhiều mà định ít thì bị trạo cử. Trạo cử tức là lăng xăng. Cho nên những người phiền não nhiều, quý vị thấy để ý, những người phiền não nhiều thường là những người huệ nhiều. Có huệ đấy, nhưng mà huệ đó là huệ thế gian, không có huệ xuất thế gian. Tức là cái đầu óc rất là lanh lẹ, làm gì xẹt 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 rất nhanh. Tay nhanh hơn cái đầu mất tiêu. Miệng cũng nhanh hơn đầu. Đó là những người có huệ, nhưng mà huệ thế gian, không phải huệ xuất thế gian. Còn khi người ta có huệ xuất thế gian là quý vị thật ra nó có định. Cho nên đó, người có huệ xuất thế gian là người có định huệ đẳng trì. Còn người thế gian có một số người có định nhưng mà định thế không có huệ. Thể hiện như nào? Người ta chậm 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 chậm, cứ gì cũng chậm chậm. Đó đó là người ta có định nhưng mà người ta không có huệ, tại vì người ta khờ 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 đó đó. Thì quý vị hiểu như vậy. Còn mình tu Phật pháp là gì? Phải có định và huệ. Định là gì? Định là mình phải điềm tĩnh, đúng không? Phải nói ngôn ngữ bây giờ gọi là định, đơn giản là nói điềm tĩnh được. Mọi việc nó không có chuyển mình rất là làm chủ được tình thế. Rồi huệ là gì? Huệ là sáng suốt rõ biết. Cho nên nói trong niệm Phật là gì? Quý vị phải niệm Phật làm sao mà có định, là tâm nó không có chạy lung tung. Đó là định. Huệ là gì? Phải sáng suốt rõ biết câu Phật hiệu. Cho nên tại sao niệm Phật mà buồn ngủ, niệm Phật mà không trầm? Nếu như quý vị thiếu ngủ, không ai nói gì. Quý vị thiếu ngủ thì tất nhiên nó buồn ngủ rồi, cái đó thì không nói. Nhưng mà quý vị ngủ đủ giấc rồi, quý vị khỏe mạnh, cơ thể không bệnh đó, không có bị cảm, không bị gì hết, mà quý vị niệm Phật vẫn ngủ, đó chứng tỏ là quý vị chỉ có định mà không có huệ. Tức là quý vị niệm Phật nhưng cái câu niệm Phật của quý vị không có rõ trong tâm. Mình niệm à mi đà Phật, mình niệm như vậy nhưng mà thật ra cái tâm mình á nó để đi đâu á đó. Vì vậy cho nên thời gian nó bị thế nào, nó bị khiến cho quý vị không có nghe được rõ ràng, cái tâm mình không có rõ ràng, cho nên nó đi vào hôn trầm, đi vào giấc ngủ. Cho nên những người mà bị niệm Phật mà bị hôn trầm á, quý vị chú ý lắng tai nghe được. Người niệm Phật mà thiếu ngủ thì nó buồn ngủ, nhưng mà nếu quý vị không thiếu ngủ mà nó hôn trầm thì quý vị hãy cố gắng lắng tâm để nghe. Hãy lắng tâm để nghe nha, lắng tai để nghe. Lắng tai để nghe là chắc chắn được. Đó. Cái này ở đây phải nghe rõ. Còn quý vị nào nói âm thanh to nhỏ đó, nó là chắc là do cái mạng của quý vị á, mạng ở Việt Nam chúng ta nó bị vấn đề đó. Có đồng tu ở tà hải ngoại bình luận đó, là nói là con nghe rõ, hoặc là đồng tu nào ở trong nước cũng vậy, cái vùng khác. Cho nên là quý vị kiểm tra lại mạng của quý vị á, không phải bên lỗi của Thiên Trang đâu ạ. Rồi ở đây chúng ta trở lại, huệ là gì? Bây giờ huệ nhiều thì sao? Huệ nhiều tức là quý vị để ý suy xét những câu Phật hiệu đó, nhưng mà tâm quý vị nó cứ chạy chạy đâu á, nó chạy đi là nó chạy đi chuyện này chuyện kia, cái trào cử, nó sanh ra trào cử. Tức là quý vị niệm Phật mà quý vị nghĩ nghĩ gì đâu á, hả, tới nghĩ nay thì nghĩ kia, chút nữa ra ngoài kia nấu cơm nha, mai chắc đóng tiền cho con, tiền đâu chưa có nè, mai con đóng đóng tiền hạt cho con, để chút nữa ông chồng mình về mình hỏi đó, ông có mượn được tiền không, vân vân. Hoặc là mình tu xong mình ra mình họ mình đi điện cho bà ba mẹ sẽ coi bố mẹ có cho con được tiền để con mượn đóng tiền học cho con của con không. Nó đó là gì? Trạo cử. Mà trạo cử này là do đâu ra? Trạo cử này là do là thật ra mình nói quý vị không có thấu được, quý vị thiếu huệ thế xúc thế gian mà quý vị lại bị dướng vào những cái phiền não thế gian, cho nên nó sanh ra như vậy. Quý vị mà buông được những cái phiền não thế gian xuống đó, thì quý vị sẽ niệm Phật được dễ dàng. Cho nên quý vị thấy người không có khởi tâm tụng niệm gì thì người ta sẽ niệm được thôi. Và niệm có Phật hiệu rất rõ ràng, cố gắng nghe nghe từng tiếng A là mình biết tiếng A, Mi là mình biết tiếng Mi, Đà mình biết tiếng Đà, Phật là mình biết tiếng Phật. Từng tiếng như vậy. Còn tránh cái trường hợp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà thì cuối cùng không biết niệm bao nhiêu câu, không biết bao nhiêu tiếng. Niệm như vậy đó, có những người dẫn chúng như vậy đó, Phật Phật hồn nghe toàn Phật 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 không mà không có cái gì cái, hoặc là mô Phật, hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Niệm như vậy á là không rõ ràng. Cho nên niệm Phật là phải từng câu từng chữ rõ ràng, từng câu rõ ràng rồi từng chữ rõ ràng, câu nào đó có đó, chữ nào có đó, chú trọng chất lượng không chú trọng số lượng. Đừng có ham người mới tu là tôi bữa nay phải niệm hết xong chuỗi nè, tôi phải niệm bao nhiêu câu Phật hiệu nè, vân vân. Nghe đó đúng rồi, nhưng mà niệm phải chất lượng mới tính, niệm mà không chất lượng không tính. Phải, quý vị nên nhớ hãy niệm sao chất lượng, mà người niệm sâu rồi để vào đó, để vào được công phu là đừng có đếm số nữa, đếm số là cho phương tiện thôi, phương tiện cho người mới khi tâm chưa nhiếp. Cho nên đó, đừng chấp tướng. Có những người học Phật pháp chấp tướng rất nhiều, học chưa tới nơi thì hay chấp trước đó, cứ lấy cái pháp cái số mà cái lấy cái đoạn đầu thôi, rồi rồi lấy cứu cánh. Thật ra những người đăng cái đó mà cho cứ là cứu cánh đó, thì những người đó họ chưa có dụng công thực sự vào sâu cho nên họ mới vậy. Rồi trường hợp thứ hai, có người học Phật pháp chưa có tới nơi rồi bắt đầu đăng lên nói cô tôi văn chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ, chú Hồ Tiểu Lâm một bộ kinh Vô Lượng Thọ tới cùng một câu Phật hiệu thôi, đăng như vậy có đúng hay không quý vị? Không đúng, mình học quá ít mình đã đăng như vậy rồi. Quý vị biết cô Lưu Tố Văn cô thâm nhập vào kinh Vô Lượng Thọ là đúng, cô niệm Phật đúng, nhưng một bộ kinh Vô Lượng Thọ không đúng. Hòa thượng khuyên cổ học bộ Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, sau này là cô học bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa cho đến bộ Khoa Chú vân vân, cô học hết các bộ của hòa thượng. Cho nên nếu mà nói kinh Vô Lượng Thọ không đủ mà phải cổ học cả bộ Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán nữa. Quý vị nghe ít khóa quá, quý vị không biết thôi. Hòa thượng cũng khuyên cổ và cổ cũng có giới thiệu cổ học bộ đó. Còn chú Hồ Tiểu Lâm, ngài Hồ Tiểu Lâm là chú giám đốc đó, ngoài bộ đó ra, tức là ngoài bộ Vô Lượng Thọ ra còn bộ gì nữa cũng Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ cũng học nha, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán cũng học, cũng tán thán. Ngoài ra phần sau cuộc đời này bao nhiêu năm sau là cư sĩ Hồ Tiểu Lâm dùng sức vào đâu? Dùng vào bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận. Cho nên có nhiều người không có học Phật pháp không tới nơi lại đăng đăng như vậy, đăng như vậy sai sai rồi người ta mắng tội, người ta sẽ nghi ngờ đó, không có hiểu. Cho nên là để hoằng pháp lợi sanh mình phải có gì, cái trí của mình à, cho nên trí huệ cũng phải có. Còn không thì sao? Không thì phải hỏi những bậc đi trước. Mình chưa phải là người bước đi trước, mình thì phải hỏi thầy con làm như thế đúng không, hoặc là huynh đệ nào đó đã đi trước có phải như thế đúng không. Thời nay cho nên là pháp trên mạng á, quý vị nên nghe pháp, cố gắng nghe hết bộ giảng hòa thượng, chọn bộ nào nghe cho trọn vẹn, đừng nghe trích đoạn. Trích đoạn là dành cho mấy người mới vô thôi, trích đoạn là mỗi người họ trích mỗi kiểu ha. Đó là gì? Trích đoạn cái nhiều khi họ thích cái bộ đó của hòa thượng cái họ trích cái đoạn đó, như họ thích văn hóa truyền thống cứ trích toàn những điều hòa thượng tán thán văn hóa truyền thống, thế mà mình chạy theo văn hóa truyền thống mất tiêu. Họ thích hộ niệm thì họ trích những điều về đi hộ niệm. Họ thích giảng kinh thì họ trích những điều giảng kinh, họ thích những điều người thích nhập thất thì trích những điều hòa thượng giảng thì nhập thất. Người thích làm gì thì người ta trích cái đó. Cho nên là không ổn đâu quý vị. Quý vị học cho nó đều hết, môn nào cũng học nha. Đó, môn nào cũng học, môn này môn kia cũng học, mình nghe hết thì mới đủ. Còn trích đoạn cũng nên, nhưng mà nên là gì? Để nghe những cái nơi nào tốt nha. Nghe những nào, những đoạn nào hay nên trích lại để nghe, nghe nhiều tốt. Nhưng cái người trích cảnh giới nào thì mình không biết. Lỡ cái người trích sai, trích họ chấp trước thì mình cũng bị chấp trước theo. Với lại đa số các đoạn trích từ bài giảng của hòa thượng đều chỉ là trích giảng về sự, không trích giảng về lý. Vì vậy quý vị nghe toàn trích đoạn, quý vị thiếu phần lý. Mà thiếu lý thì sự hành nó sẽ không thông. Thiếu lý thì khi gặp chuyện thường hoang mang. Người học được sự lý viên dung là người sẽ vững vàng dưới dòng đời. Yeah. Cho nên quý vị chú ý điều đó nha. Nhớ học phải được sự lý viên dung. Ở đây thể tướng dụng đấy. Đó. Mình cũng phải hiểu về thể tướng dụng, đôi khi nói sự nói lý. Rồi ở đây nói xong đẳng trì. Trì là phải giữ gìn miết miết, chứ không phải là lúc đó rồi xong rồi hết mất tiêu à. Cho nên khó lắm. Bốn chữ định huệ đẳng trì đó là không dễ làm đâu quý vị à. Chúng ta chỉ làm được một lúc thôi, chứ còn làm được hoài là chúng ta thành công nha. Cho nên là được thành công đó. Nếu mà quý vị làm được là sẽ thành công. Rồi tịch chiếu đồng thời thể dụng bất nhị, tức là thể dụng công hai, mà đây là diệu đức của những điều đó. Diệu đức tức là đức dụng tuyệt diệu của những điều đó. Tức là chúng ta tu, quý vị cố gắng tu làm sao đó được định huệ đăng trì nè, thì tự rồi tịch chiếu đồng thời nè, thể dụng công hai, thì cái quan trọng nhất là cái nhân đằng trước là định huệ đăng trì, còn đằng sau thì cái giống như là quả thôi nha. Phóng quang biểu thị tu đức, kỳ thể vi tánh đức. Phóng quang á, biểu thị là tu đức. Tu đức là đức của tu hành. Đức tu hành tức là mình có trí huệ, đó là phóng quang. Kỳ thể vi tánh đức, cái thể ấy tính là tánh đức. Và thể ấy đó gì? Phóng quang là từ bản thể của mình, là tánh đức của mình. Tánh đức tức là đức trong tự tánh. Tự tánh mình có trí huệ, tự tánh mình vốn phóng quang. À, phát ra ánh sáng mà tự danh mình có. Tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi hằng tịch tức là tịch thì nhưng mà thường chiếu, chiếu mà hằng tịch hằng với phải thường, hằng với thường giống nhau, nghĩa thì không khác nhưng mà âm thì khác. Hằng tịch, hằng cũng thường chứ không. Như vậy phải nhớ là tịch mà thường chiếu. À, chứ không phải là tịch là vắng lặng rồi không có gì thì nhập vào cái định đó, là định gọi là định của trời vô tưởng hoặc là định đó là định của trời sắc cái giới, vô sắc giới, là không có tịch nhưng mà không có chiếu, không có trí huệ, họ vô cái định vô tưởng luôn, không biết gì hết trơn đó. Ở trong đó rồi không được, cho nên phải là gì? Chiếu nhi thường tịch chiếu mà không có thường, chiếu nhi hằng tịch á, tức là chiếu và chữ mà hoặc là mà hay và đều được, chữ nhi dịch kiểu gì được, là luôn luôn tịch, tức là quý vị có trí huệ nhưng mà quý vị vẫn giữ được tâm thanh tịnh đó. Chứ không phải như chúng ta có trí huệ rồi chúng ta nói đã luôn. Thiền Trang cũng xin sám hối quý vị, đôi khi mình nói quá nhanh, việc nói nhanh chứng tỏ là mình cái định của mình nó cũng chưa có được tốt lắm. Người mà định sâu thì không cần phải cố gắng ra vẻ, người ta cũng sẽ nói mức độ vừa phải. À, đây là Thiện Trang nói, Thiện Trang sám hối với quý vị. Định từ Thiện Trang chưa đủ sâu. Thiện Trang biết, nhưng mà đây là tập khí của tầng lớp trí thức. Hay là tầng lớp trí thức hay là thì hay bị cách là nói rất nhanh. Quen rồi, nó thành tập khí rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên dù nói một hồi là nói vèo 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 đúng không, nhanh rất là nhanh, đó là tập khí. Và cái tập khí là mình làm việc gì cũng phải nhanh rồi, đó là quen. Cho nên cái đó gọi là cái định mình á, nó có chưa đạt phải định cao. Còn khi nào quý vị đạt định cao rồi á, thì như trong kinh nói na già thường tại định, vô hữu bất định thời, tức là rồng voi thường ở trong định, chẳng lúc nào mà không định. Đó là định của ai? Đó là định của Bồ Tát. Bồ Tát mới làm được vậy. Còn đa phần những người, đặc biệt là những người học mà có cái, dù có ngộ hoặc hoặc có khai ngộ, nhưng chưa chứng quả. Tại vì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, thì bây giờ mình đã là người đã khai ngộ mà mình chưa chứng quả thì cái định của mình nó cũng chưa đủ. Thật sự mình nói là định mình chưa đủ. Vì định mình chưa đủ cho nên mình nói hoặc mình làm đôi khi nó quá nhanh. Nó nhanh quá, rất là nhanh. Còn có một số hạng người cố gắng nói chậm, tập để nói chậm, mà tập thì không tự nhiên. Cái không tự nhiên thì cái định đó không, nó không, nó chậm quá nên nó cũng không có huệ phát được, cũng khó. Đó là định huệ đẳng trì đó quý vị. Cho nên mỗi người mình phải có điều chỉnh tốc độ làm việc, nghe nói tùy. Nếu quý vị là người thiếu trí huệ, quý vị làm việc gì quá chậm thì định quý vị nhiều, để thì quý vị phát huy cái huệ quý vị lên, để quý vị làm việc nó nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút mà vẫn ở trong định. Còn nếu như quý vị làm việc hay cái gì quá nhanh mà tâm quý vị hay tán loạn thì quý vị thiếu định. Quý vị cố gắng làm lại, điều chỉnh lại cho mức vừa phải lại, là nhà Phật gọi là trung đạo. Cho nên tu hành ở đâu? Tu hành ở trong đời sống, từng công việc, từng thứ việc nào cũng cũng là phải như thế nha. Chứ không phải là chúng ta cứ làm lúng túng lăng tăng rồi một hồi là không được và ít nha. Cho nên là phải cố gắng, chúng ta phải làm sao để được có những điều là ít như vậy. Ở đây mỗi cái chữ định huệ đẳng trì, nếu mà giảng ra rất là lâu, rất là khó về cái tu đó. Thứ nhất là định huệ nó bằng nhau, gọi là đẳng rồi, là đã khó rồi, mà cái trì rất là dữ đó, cái mức đó nó miết miết như vậy, nó vậy hoài thì là rất khó. Đây là Thiền Trang nói, không phải quý vị đâu, Thiền Trang cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Bữa định và huệ Thiền Trang có thể giữ được một thời gian nhưng mà không giữ được hoài. Đấy, rồi mình nói mình là phàm phu, mình tu hành cũng còn dở. Cho nên việc tu hành là dài, đúng không? Tự tưởng rằng ngắn nhưng mà theo thời gian 5 năm tháng mình thấy mình tiến được một bước, mình thấy con đường phía trước vẫn còn. Hồi xưa mình tưởng mình bước ra khỏi nhà đi mấy bước là tới được Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Mình tới được thánh quả A-la-hán hoặc là sơ quả Tứ Đồ Hoàng. Nhưng bây giờ mình bước, mình đi một đoạn rồi mình vẫn thấy chưa tới. Đó. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là mình chưa tới Bảo Sở, đường còn xa quá. Cho nên là Phật phương tiện thì cũng chia ra các mới nấc nấc là hạ cho mình các nấc nấc thấp hơn đó, là gọi là hóa thành vụ để cho mình nghỉ ngơi, cũng cho mình thấy có thành tựu chút xíu rồi đó, thế này thế kia. Nhưng mà thật sự là chưa, cho nên phải gì, người sư nói đạo tu hành đúng không, vô dục đạo quả nan thành. Có nghĩa là sao? Tu hành mà quý vị không có cái lòng mong cầu ham muốn thành tựu đó, tức là mình có cái tâm mong muốn thành tựu á, gọi là tu hành vô dục. Vô là không có, dục là cái sự mong muốn thành tựu. Dục tất nhiên là nói ngắn, đạo quả nan thành, thì đạo quả khó được thành. Cho nên phải tu, phải không mệt mỏi, không nhàm chán, tiến tiến tiến. Mỗi bước tiến của chúng ta là đã đi gần đến con đường giải thoát. Mỗi bước tiến của chúng ta là gần về Tây Phương Cực Lạc, là gần đến Đức Phật A Di Đà, là bước chân đi về tịnh độ thật sự. Đừng nghĩ rằng một bước đi không có giá trị. Quý vị nhớ, một giọt nước nó nhỏ nhưng mà nó có giúp thêm một bước giọt nước nữa thì cái ly có cơ hội đầy thêm một chút gần hơn. Như vậy mỗi ngày mình nghe kinh, mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình sửa đổi tập khí, phiền não cho đến những đời sống, thì đó là mỗi bước mình bước chân đi lên hoa sen về Tây Phương Cực Lạc. Đừng khinh thường những việc nhỏ như vậy. Dù trong đời sống mình làm việc, mình cũng phải chánh niệm tỉnh giác. Cho nên làm sao duy trì được định huệ đẳng trì, mấu chốt ở chỗ đó. Tại vì đó là nhân, thì những cái điều kia thành tựu là quả. Chứ hai điều nha, định huệ bằng nhau là đẳng, trì là giữ được như vậy, giữ mãi 24 giờ hoặc là chúng ta nói ngủ quên đi. Nhưng mà nếu mà công phu cao là ngủ cũng nhớ được, cũng như vậy. Chứ không phải chúng ta chỉ có nói tu vô niệm Phật đường, niệm mấy câu xong hết thời đi ra, hoặc là niệm mấy tiếng xong hết thời đi ra rồi định huệ nó không đáng trì nữa. Không phải. Định huệ đáng trì là trong đời sống giác biết rõ ràng và làm việc gì chánh niệm rõ ràng thông minh đó. Giống như bây giờ quý vị để một cái đồ gì đó, đồ gì đi qua đi lại, quý vị không nhớ cái đồ đó ở đâu thì đó là quý vị mất chánh niệm, lúc đó quý vị không có nhớ. Thì Trang nói lý do đơn giản là tại vì lúc đó mình không có để tâm, cho nên cái chủng tử nó không có trồng vào A Lại Gia Thức. Cho nên lát sau mình cố gắng tìm, tìm trong đầu nhưng mà nó đâu có chủng tử đó đâu. Mới làm vô thức mà, làm ví dụ như đây thì đang cầm cái viên xúc sắc, thì đang nói tâm, thì đang nói, đang để ý lời nói, cho nên thì đang đặt cặp ở bên này và thả ở đâu đó. Rồi một hồi thì Trang đâu có nhớ, tại vì nó đâu có ghi vào trong ai giờ thức đâu. Còn nếu như thiện nhân quan sát thì không biết à cái này, hoặc là thiện nhân không quan sát nhưng mà thiện nhân nhớ là à bây giờ mình đặt cái này xuống nè, là đặt nhẹ nhàng xuống, bỏ cạch đây đó để cho đó, thì lát sau á thiện nhân lục trong A Lại Gia Thức nó ra cái chủng tử đó, nó sẽ tái hiện lại à lúc nãy có cái hình ảnh mình đặt cái chỗ đó. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên những người hay quên á là những người thiếu chánh niệm, quên làm việc mà hay quên là thiếu chánh niệm. Đó cũng là biểu hiện công phu tu hành đó. Làm sao mà để đồ đạc nó, mình phải biết, mình nhớ đó. Tu hành là chánh niệm rõ ràng. Cho nên ngài Pháp Sư Đình Hoàng có kể hòa thượng đó quý vị, hòa thượng Tịnh Không đó, ngài khi mình đi từ trên cầu thang, ngài đi xuống bậc thang đó, từng bao nhiêu bậc thang đó, thì Pháp Sư Đình Hoàng một hồi hòa thượng hỏi Pháp Sư Đình Hoàng, con có biết là mình đã đi qua bao nhiêu bậc thang rồi không? Thì Pháp Sư Đình Hoàng không để tâm. Đó là gì? Số lượng bậc thang không nhiều lắm thì thật ra mình cũng không nói. Nếu mà quá nhiều thì không nói rồi đúng không? Nhưng mà ít ít thì chắc mình cũng phải để ý, mình cũng quan sát, mình đoán thử là bao nhiêu bậc thang đúng không? Đó, mình có thể đoán được. Nhưng mà mình không có đấy. Thì lúc đó mình sẽ đưa ra là à, dạ, con nghĩ rằng chắc có lẽ là mười mấy cái bậc thang thôi. Đó. Thì quý vị, đó là quý vị cũng đã có một chút chánh niệm rằng à, đấy là mười mấy, khoảng mười mấy bậc thang, vì trong đầu mình lật ra là nó cũng có bao nhiêu cái hình ảnh bậc thang. Còn nếu lúc đó mình đi trong vô thức, tức là mình không có để ý, cho nên không có một cái những ấn tượng nào trong A Lại Gia Thức cả, vì lục ra không được đó. Chúng ta không thể nói là đếm, chúng ta không đếm cho nên chúng ta không biết là bao nhiêu bậc thang là đúng. Nhưng mà câu hỏi đó, ý hòa thượng hỏi là để coi ngài Pháp Sư Đình Hoàng có nêu ra được không, chắc chắn ngài không yêu cầu ngài Pháp Sư Đình Hoàng đưa ra là bao nhiêu bậc thang con số chính xác đâu, nhưng chỉ cần đưa ra một con số tượng trưng và khoảng bao nhiêu đó là có, cũng là có chánh niệm. Quý vị thấy không ạ? Đó, tu hành là từng chút như vậy. Thiền Trang thì Thiền Trang thấy là mình càng tu về sau á, mình thấy rõ tập khí của mình, nhưng mà không có dễ dàng sửa được, gọi là quá thành ăn sâu quá rồi. Cho nên là gì? Người xưa nói là gì, ngộ rồi khởi tu. Ngộ rồi, giống như ngài Đại Mai Pháp Thường, sau khi ngộ rồi phải lên trên núi ở thêm 30 năm nữa, cho nên đâu có dễ đâu quý vị. Đó, tu hành mà chứng quả không như vậy. Đại sư Ngộ Ích, quý vị thấy Đại sư Ngộ Ích và ngài Thiên Thai Trí Giả đó, hai ngài thị hiện vị ngôi vị gì? Hai ngài ấy coi như thị hiện trong trong thiên thai thì có 6 ngôi vị đúng không quý vị? Lục Tức Phật. Lục Tức Phật thì vị thứ nhất là gì? Lý Tức Phật. Là thứ hai là gì? Danh tự Tức Phật đúng không ạ? Danh tự. À, rồi thứ ba là gì? Quán hạnh. Thứ tư là gì? Tương tợ đúng không? Thứ năm là phần chứng. Thứ sáu là cứu cánh Tức Phật, là viên mãn Phật. Đó là địa vị tu hành của Tông Thiên Thai chia ra 6 bậc như vậy. Thì ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thì hiện ở vị trí nào quý vị biết không ạ? Và Đại sư Ngộ Ích là thể hiện ở vị trí nào mà chúng ta nói thể hiện chứ các ngài không phải người thường. Đại thi Thiên Thai là ngài Trí Giả, là chúng ta biết là ngài là tương truyền là ngài là ai? Ngài Đức Phật Thích Ca, cho nên ngài không phải bình thường. Còn ngài Đại sư Ngộ Ích sau này chúng ta theo cái bài kệ mà ngài để lại thì ngài cũng là gì? Ngài là Pháp Tạng, tức là ngài là Đức Phật A Di Đà đến. Nhưng mà thể hiện thế nào quý vị coi trong văn sao của Đại sư Ấn Quang có phân tích đúng không ạ? Đó, trong cái bài kệ đó thì ngài Thiên Thai Trí Giả là thể hiện ở quán hạnh Tức Phật. Đó, tức là quán hạnh thôi, ngài cũng chưa vô tương tự vậy, ngoài quán hạnh thôi, tức là quán hạnh là gì? Làm được rồi. Những gì chúng ta nên nhớ học lý Tức Phật thì ai cũng là Phật cả. Đó, chúng ta có. Nhưng mà danh tự Tức Phật đó là khó rồi. Danh tự có nghĩa là gì? Quý vị đã hiểu được Phật. Hiểu được Phật tức là quý vị đã khai ngộ. Khai ngộ mới gọi là danh tự Tức Phật. Thì Đại sư Ngộ Ích thị hiện ở vị trí là khai ngộ và danh tự Tức Phật. Cho nên ngài chỉ ở địa vị gọi là ngũ 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 vị đó. Chứ ngài thể hiện ngũ vị tức là địa vị đó đó. Danh tự Tức Phật mà thôi. Còn chúng ta bây giờ là gì? Chúng ta cũng chưa có danh tự tức đâu. Phật pháp chúng ta chưa hiểu rõ, chưa có danh tự tức, chúng ta vẫn là ở địa vị phàm phu. Mà danh tự là chỉ có hiểu thôi chứ chưa có làm được. Làm được thì tới ngài Thiên Thai là ngài Trí Giả, là vào địa vị gọi là quán hạnh vị. Quán hạnh là việc làm đã làm được rồi đó. Nhưng mà cái gì? Chưa có chứng hoàn toàn, chưa có chứng nhập hoàn toàn thôi. Nhưng mà đã chứng được là làm được là chứng rồi đó, đã chứng còn chưa chứng hoàn toàn. Chứng được vô chút nữa là gì? Tương tợ vị, là tới tương tợ vị rồi bắt đầu phần chứng vị, rồi cuối cùng là địa vị cuối cùng cứu cánh vị, cứu cánh Tức Phật đó. Cho nên Đại sư Ngộ Ích mà còn thị hiện chỉ ở danh tự Tức Phật, vậy thì chúng ta đâu, chúng ta tự biết đúng không? Cho nên đừng tự cho mình là cao siêu, đừng tự cho mình là ngon. Thời nay có nhiều người nói ghê lắm quý vị, nói không sợ nhân quả. Đó là gì? Những người không biết à. Sai một câu chuyện ngữ đọa 500 kiếp, 500 đời làm hồ ly thân tròn hoang đó quý vị. Đó là cái câu chuyện của thời ngài Bát Trưởng đúng không ạ? Bát Trưởng hay Ba Trưởng đó. Quý vị hãy để ý như vậy thì chúng ta những gì chúng ta tu hành á, chúng ta phải biết mình ở đâu, mình còn kém thì mình tiến lên. Thiện Trang luôn quan niệm rằng mình đừng bi quan và cũng đừng chủ quan, và tự tin quá đáng. Hai thái cực này đều sai. Thái cực thứ nhất là bi quan, nói trời con phàm phu quá, nghiệp chướng con sâu dày quá, con tu không được. Quý vị làm sao biết nghiệp chướng quý vị sâu dày? Quý vị làm sao biết được? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói thiện căn chúng sanh bất khả tư nghì, nghĩa là căn lành của chúng sanh là thiện căn của chúng sanh đó thì không thể nghĩ bàn, nghĩ cũng được, bàn cũng được. Quý vị đâu biết rằng quý vị trong đời quá khứ đã tu bao nhiêu rồi, Đời này quý vị chỉ gặp duyên là thành tựu. Hiện tại quý vị tu chưa được là thiện căn nó chưa tới. Ở trong A Lại Gia Thức nó chưa bốc tới chỗ đó. Bây giờ quý vị xào qua xào lại, một hồi đụng tới chỗ đó là nó bốc ra. Dòng suối đó nó chảy ra. Giống như quý vị mình đào giếng bao nhiêu năm, mình đào không trúng mạch nước. Hôm nay mình đào vô tình trúng mạch nước. Nước ngọt phun không bao giờ dừng. Cho nên người ngu ngu ngơ ngơ, người niệm Phật không có nhất tâm, người niệm Phật tán loạn, biết đâu được ngày nào đó họ niệm được, biết đâu đó ngày nào họ ngộ. Cho nên gọi là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời, đúng không quý vị? Cho nên đừng khinh thường mình và đừng khinh thường người khác. Chẳng qua là gì, duyên bất đồng mà thôi. Ta chưa có duyên, người đó chưa có duyên. Cho nên đừng có gọi là bi lụy, đừng có chủ, đừng gọi là tự ti. Trong kinh Vô Thường Thọ đó, tâm vô hạ liệt, diệt bất cống cao, đúng không ạ? Lời kinh Vô Thường Thọ đó, Thiện Giang đang giảng câu đó đó. Diệt tâm vô hạ liệt là đừng có cho mình là hạ liệt, hàng dở kém, mà cũng đừng là gì bất cống cao, ngã mạn lên, cho mình ngon không được. Cống cao ngã mạn càng sai lầm. Mình chưa ra khỏi sanh tử, mình chưa chứng quả đại thánh mà sao lại cống cao ngã mạn? Mình học pháp có hiểu một chút xíu, mình tu có một chút phước báo thôi mà đã cống cao ngã mạn rồi, thế làm sao mình tiến lên được nữa? Đó, ngạo mạn là nhân để vào Atula, cho nên là không được, phải khiêm tốn nhưng mà cũng không có thiếu tự tin. Phải có lòng tin, có niềm tin đối với sự tu tập của mình. Phải có niềm tin đối với giáo pháp của Phật. Phải có niềm tin đối với Tam Bảo. Dù Tam Bảo thời nay đồng ý Tăng Bảo có nhiều vấn đề, nhưng quý vị phải cung kính. Quý vị thấy Thiện Giang, thì bây giờ Thiện Giang mà mở, thỉnh thoảng lên Facebook mở, thấy nơi chùa nào có nhiều tăng ni, nhiều tăng, nhiều ni áo vàng rực rỡ, thì Trang rất là cung kính. Kiểu đẹp lắm, những hình ảnh đó rất là tuyệt vời, mình vẫn rất là thích. Chứ không phải người đời nay nhiều người nhìn thấy tăng, ghét tăng luôn. Mình không tin mà áo, cho nên Thiện Trang nói, Thiện Trang bây giờ trong đời Thiện Trang từ khi đi xuất gia đến giờ, Thiện Trang là người xuất gia, nhưng mà đó hình như 3 lần bị người xuất gia lừa tiền. Đó là gì? Tại vì mình vẫn tin vào người xuất gia. Cho dù Thiện Trang, quý vị thấy Thiện Trang cũng nói là người xuất gia thời nay không phải tốt, chứ hẳn có nhiều người không tốt, hoặc là có một số người không tốt. Nhưng mà sao Thiện Trang nói vẫn tin vào Tăng Bảo. Đó là điều mà quý vị nên tin. Nhưng mà mình thấy như vậy là vậy. Tại vì sao? Thánh phàm lẫn lộn, không biết ai thánh ai phàm trong đó đâu. Nó chân với giả lẫn lộn, đúng không? Gọi là tạp loạn trong đó, mà sao biết được ai chân ai ai giả? Rồi, cho nên là nếu mình không biết rõ người đó, mình phải cung kính. Còn lỡ mình không biết quá rõ rồi, người ta xấu rồi, tệ quá rồi, thì đó là hết cách rồi. Nhưng mà dù hết cách rồi, nhưng mà mình vẫn cung kính, gọi là kính nhi viễn chi. Kính nhưng mà không có, tức là viễn chi, tức là viễn là xa, xa ở xa, ở xa họ thôi, xa rồi họ đó, xa thôi chứ không có. Chi là họ, cái chữ chi đó là cái đại từ thay thế cho người đó, cái đối tượng đó. Rồi, chúng ta phải như thế thì mình tu hành mới có thể thành tựu. Còn mình tu mà mình ghét hết người này, ghét người kia, gặp tăng ghét luôn, thì thôi không có, cái đó là đức tổn rất lớn. Cho nên Thiện Trang nói quý vị biết thôi, Thiện Trang vậy là bây giờ gặp người xuất gia thì nhân cũng rất cung kính, chứ không phải là mình là người xuất gia rồi mình không coi người xuất gia ra gì, không phải như thế đó. Còn thậm chí Thiện Trang thấy quý vị đồng tu, dù là cư sĩ, quý vị khoác lên mình một chiếc áo tràng của áo tràng lam, gọi là bạch y á, hay là áo tràng nâu, đúng không? Áo tràng lam là đẹp hơn, nó phù hợp hơn, gọi là bạch y cư sĩ mà. Và hàng trong kinh Địa Tạng đó, bạch y đó, hàng bạch y đó. Thì quý vị Thiện Giang thấy cũng rất là tuyệt vời những người như vậy, cho nên luôn luôn cung kính những người cư sĩ mà người nữ phát lên áo như vậy, là Thiện Giang không dám khởi tâm gì đừng nói hồi xưa cũng vậy chứ không bây giờ luôn. Đó, không dám, mình tôn trọng màu áo như thế. Còn nói chi người xuất gia, người xuất gia mà thấy cái sư cô mà khoác lên áo là thôi mình cung kính lắm. Đó là gì? Cung kính tam bảo, những sự gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói hả, đúng không? Có hết tất cả mình học hết đó. Nên là gì? Đó là thể, thể đó, bản thể, bản thể. Thì cái cung kính đó, cung kính. Còn người sai, pháp sai, cái nào sai mình nói sai, cái đúng mình nói đúng. Phải chứ không phải mình cung kính rồi mình cũng bỏ lơ hết rồi mình thấy người ta tà mình cũng không nói, như vậy không đúng. Có những điều mình cần nói nhưng mà mình cũng vẫn cung kính, họ có nhân để mà giải thoát. Mỗi pháp tu đều như vậy hết nha. Cho nên đây là thì Trang sẵn chia sẻ một số điều về pháp hành. Chúng ta thay đổi đi, thay đổi cái tâm mình thôi thì mình tu hành giữa dòng đời này khá rất dễ, không khó đâu quý vị. Tu chịu khó đổi được tâm, mình sống dần dần cái tâm chân thành, mình sống giữa cuộc đời này mấy năm, mình từ từ mình thay đổi. Quý vị dần dần thấy sự việc tu hành không khó, dễ. Thiện Trang nói với quý vị, Thiện Trang có nói với cô học trò của Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang đi dạy á, thì Thiện Trang nói bây giờ thầy nếu mà thầy có tuổi thọ chừng 120 tuổi thì thầy sẽ tin chắc là thầy dư khả năng để thầy chứng quả trong cuộc đời này. Nếu như thầy có 120 tuổi thọ mạng, còn bây giờ mới 40 tuổi thôi, 41 tuổi rồi. Hồi đó, đó Thiện Trang nói, lúc đó Thiện Trang nói là hồi đó năm 39 tuổi thôi. Thiện Trang nói nếu như có thêm 80 năm nữa thì dư xăng để tu hành. Nghĩa là sao? Nếu như mình có tuổi thọ, mình có trí huệ thì con đường mình tu đã đúng rồi, mình biết đường tu rồi. Đó, trong nhà Phật gọi là mình đi về cái hướng đúng rồi. Người ta còn gọi là sơ quả hướng á, tức là mình cái chánh nhãn mình có rồi, mình đi hướng đúng rồi đó. Chứ không phải là mình biết được hướng rồi thì mình có thời gian mình sẽ phục phiền não, đoạn phiền não được. Nhưng hiện tại thật sự phiền não tập khí mình rất nặng, cho nên mình không thể đoạn nhất thời được. Tuy là biết là có thể biết là như vậy nhưng mà chống đỡ không được. Ai cho biết đúng không? Ai cho biết là tham, ai cho biết là sân, ai cho biết si, biết nhưng mà chống được hay không? Ai cho biết là nói dối là vọng ngữ nhưng mà cứ một hồi cũng nói dối quen rồi. Hồi xưa 10 câu nói dối hết 8 câu, bây giờ 10 câu ráng lắm vẫn còn nói dối 2 câu đúng không? Một câu luôn. Đó. Đó là không thể phản ứng kịp. Đó là gì? Đó là sự khó khăn trong tu hành, tập khí phiền não quá sâu dài. Nhưng mà sao? Chúng ta biết rồi, biết thì có cơ hội để sửa, sửa từ từ đi, sửa. À, kinh Vô Lượng Thọ gọi là cải vãng tu lai, à, tẩy tâm dịch hạnh, đúng không ạ? Là sửa xưa tu nay, tẩy tâm, à, rửa tâm đi đó, gột tâm đi đó, để mà đổi hạnh thì là xong. Bây giờ mình đổi chưa kịp hết được 100%, tại vì mình quen phập khí phiền não, nhưng mình đổi từ từ. Đặc biệt những người trẻ, nếu quý vị có thời gian, quý vị đổi từ từ, và càng về sau càng dễ quý vị. Thiện Trang nói với vị sự tu hành đó, mình chỉ có sợ nhất là mình không gặp được chánh pháp thôi. Mình gặp không được gặp thiện tri thức để chạy chỉ cho mình cách tu hành thôi. Chứ mà khi mình đã gặp được rồi thì mình đã biết sửa rồi, sửa một thời gian phiền não nó bớt, nghiệp chướng nó cũng tiêu. Đó. Và khi mọi việc gì thế gian khi khó khăn, quý vị nhớ cách để giải quyết tất cả khó khăn trên đời này là gì? Là hãy tu. Hãy tìm đến nơi là tu hành, tức là mình hãy tìm trong tâm mình và giải quyết hết. Thì thật ra những việc bên ngoài nó là nghiệp chướng mà thôi đó. Cho nên là hãy cố gắng như vậy thì quý vị cứ tiến tiến lên, đừng có lo. Bệnh tật nó sẽ tự động nó hết đó. Nghiệp nó cũng sẽ tự động nó hết. Tại vì sao? Quý vị chỉ cần chuyển được thôi, cái dòng chủng tử đó nó sẽ đi qua, nó đến lúc nó sẽ kết thúc đó quý vị. Có những cái bệnh thế này kia tự nhiên nó sẽ có khiến cho người giúp cho mình hết bệnh, khiến cho mình có cái gì đó vân vân, nó tự nhiên hết à. Nên đó, nếu như quý vị thật sự tin hoặc thực tu, mình chịu khó là Phật Bồ Tát sẽ đưa cho mình phương pháp bằng cách giúp mình gặp được thiện tri thức, giúp mình gặp được pháp. Còn nếu mà mình không có tâm thì không có cách nào. Và nhớ là luôn luôn có tâm cầu học. Thiện Trang luôn luôn tâm đắc câu là vĩnh cư học địa, tức là mãi mãi ở địa vị học, à, địa vị của người học á, thì mình mới tiến lên được. Còn nếu như mình không có tự cho mình ngon rồi, mình không có không tiến lên được nữa đâu. Rồi Thiện Căn xin tiếp tục. Độ tức thường tịch quang, thân tức vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Là độ tức là cõi nước, cõi nước tức là thường tịch quang. À, thân tức là vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. À, đây là tức là ý nói về độ là cõi nước, nhưng mà đây là cảnh giới niết bàn, cho nên gọi là thường tịch quang. Đây là lấy độ cao nhất trong bốn độ. À, bốn độ thì gồm có thường tịch quang độ là cao nhất, đúng không? Gọi là cảnh giới của niết bàn. Độ thứ hai gọi là thật báo trang nghiêm độ, là dành cho những vị từ pháp thân bộ đại sĩ, từ sơ trụ viên giáo của Hoa Nghiêm cho đến đẳng giác Bồ Tát của viên giáo Hoa Nghiêm. Đó thì là ở thật báo trang nghiêm độ. Tiếp theo là có độ thứ ba gọi là phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư độ là dành cho ai? Dành cho viên giác, dành cho A La Hán và những vị Bồ Tát khắp Phật. Bồ Tát đã chứng quả nên thấp hơn là Bồ Tát trong thập pháp giới. Đó. Và tiếp theo nữa là dưới độ cuối cùng gọi là phàm thánh đồng cư độ. Đã gọi là phàm thánh đồng cư thì thế nào? Ví dụ chúng ta là phàm đây, có thánh nhân hay không? Có thánh nhân ở cùng những người chứng quả nhưng mà vẫn chưa lên những cảnh giới kia, chưa nhập vào cảnh giới đó thì vẫn ở đây. Ví dụ như chúng ta ở đây, chúng ta có những người, ví dụ bây giờ quý vị tu chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi là quý vị là thánh nhân, nhưng mà thánh nhân vẫn ở chung với hiện trang phàm phu thì gọi là phàm thánh đồng cư. Đó, cho quý vị hiểu không? Hoặc là quý vị tu đến chứng là tứ quả A La Hán rồi, là thất tinh vị Bồ Tát luôn đó. Và nếu như tu đại thừa nhưng mà quý vị chưa xả bỏ thân, nó chưa nhập vào cảnh giới tiếp theo, và quý vị ở đây thì gọi là thánh. À, còn thiện trang á, đây thiện trang là phàm phu, cho nên là gọi là phàm thánh đồng cư độ. Thì Tây Phương Cực Lạc cũng có bốn độ như vậy, ở thế giới ta bà chúng ta cũng có bốn độ như vậy. Đó. Đó, cho nên là bây giờ nói độ cao nhất, và độ cao nhất chính là thường tịch quang, đây là cảnh giới của chư Phật. Còn thân của ngài chúng ta vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, tức là của là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Cố an trụ định, hằng phóng quang minh, biến chiếu nhất thiết. Cho nên an trụ ở trong tịch tỉnh và định, à, định tịch định đó, à, và luôn phóng quang minh chiếu khắp tất cả. À, đó là đây là hiểu là gì? Tất nhiên khi mà đạt được vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai rồi, ở trong cảnh giới thường tịch quang rồi, thì tất nhiên luôn luôn an trụ trong định, mà rất là tịch tỉnh. Định là tịch tỉnh đó, à, vắng lặng, à, nhưng mà vẫn có trí huệ, tức là thường chiếu phóng quang minh ra, thấy hết tất cả. Chứ nên định của người, quý vị hãy nhập vô định trời vô tưởng, rồi vô đó là không có ra, vô trong đó bay ra thôi, chứ còn không vô trong đó không biết gì trơn á. Cho nên là quý vị thấy trừ trời vô tưởng nè, ta tứ thiền á, tứ thiền mà trừ ngũ bát hành thiên ra, và còn các cảnh giới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, à, chư thiên ở bốn cái tầng trời đó cũng không biết gì luôn, không biết đâu, Phật ra đời cũng không biết luôn mà. Đấy quý vị thấy không, đó là gì? Tịch như là gì nhưng mà không có hằng chiếu đó. Đó là khó đó. Chỉ có hàng, thật ra lên đó cũng có một cái hàng bậc là căn tánh lợi canh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là sau khi mà tu á, nếu chúng ta tu thông thường lên tam thiền thì là bình thường, nhưng mà tới tứ thiền là hai lối rẽ. Một lối rẽ là bên này bốn tầng trời, à, bên một lối rẽ bên kia là năm tầng trời, tổng cộng là chín tầng trời đó. Thì bốn là tầng trời bên này gọi là trời ngoại đạo đó. Còn bốn tầng trời, năm tầng trời bên này gọi là trời ngũ bất hoàn. Quý vị nhớ không, mà 28 tầng trời có biết không, hay là tỷ hàng trang kể lại đúng không? Bắt đầu trời trời gì, trời tứ thiên vương là trời thấp nhất, trời thứ hai là trời đau lợi, trời thứ ba là trời dạ ma hay còn tu diệm ma, trời thứ tư là trời đau xúc hay còn đau xúc đà, trời thứ năm là trời hóa lạc, và trời thứ sáu là trời tha hóa tự tại. Đó là sáu thần trời dục giới. Dục giới tức là họ còn ham muốn, họ còn có ngủ nghỉ ăn uống vân vân đó, những cái tầng trời dưới đó là còn dục. Còn lên bắt đầu lên tầng trời sắc giới, tức là từ sơ thiền trở đi thì người ta không có hiện tượng ăn uống nữa, ngủ nghỉ nữa, người ta khỏe rồi, thân thể thôi, có thân thể dạo chơi thoải mái luôn. Bắt đầu từ sơ thiền gồm ba tầng trời là phạm chúng thiền, phạm phủ thiền và đại phạm thiền. Rồi bắt đầu lên rồi nhị thiền là trời gì, phạm chúng, trời phạm, đại phạm, trời đại phạm, trời thiểu quang, trời vô lượng quang và trời cực quang, hay còn gọi là trời quang âm. Đó là về ở cõi nhị thiền, ở tầng nhị thiền. Tam thiền là gì, thiểu tịnh thiên, trời vô lượng tịnh thiên và trời biến tịnh thiên, lên là thanh tịnh rồi đó, tam thiền. Tứ thiền là có trời, trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô tưởng. Đó là bốn tầng trời mà của ngoại đạo tu, bốn tầng trời của ngoại đạo tu là bay về đó, đúng không, và về đó. Đó thì không được. Còn nếu như quý vị tu mà chứng được tam quả A-la-hàm rồi là quý vị vào bốn năm tầng trời còn lại. Năm tầng trời lại thuộc về tứ thiền, đó là gì? Đó là trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến và trời sắc cứu cánh. Đó. Thì khi đó là hai lối rẽ, cho nên tứ thiền nó có hai lối đi như thế này. Đó. Và trong Kinh Lăng Nghiêm nói tiếp là nếu như những người lên tới tam quả A-la-hàm, họ ở trên trời sắc cứu cánh rồi, hoặc là trong ngũ bát lần thiên đó, chạy một hồi cũng lên tới trời sắc cứu cánh thôi, thì từ đó có hai lối nữa là từ trời sắc cứu cánh họ nhập niết bàn luôn, họ đắc A-la-hán luôn. Còn không này thì sao, từ trời sắc cứu cánh đó họ sẽ lên một tầng, lên tầng các tầng tiếp theo là đi lại tiếp tục lên là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, họ mới đắc a la hán, họ mới nhập niết bàn. Còn con đường tứ thiền, có một con đường tứ thiền khác cũng họ bác định, họ cũng lên là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, nhưng họ không đắc quả gì hết, rớt xuống giống như ông Úc Đầu Lâm Phất là vị thầy của Thái Thử Tất Đạt Đa đó quý vị. Khi dạy á, dạy thiền cho Thái Thử Tất Đạt Đa đạt được là tới tứ thiền bất định đó. Sau này ông nói ui ta tu bao nhiêu, ông con đạt được bấy nhiêu thì thôi ta chia nửa giáo đoàn của ta cho con đó, con ra lập giáo đoàn riêng được rồi con dạy đi đó. Nhưng mà lúc đó Thái Thử Tất Đạt Đa không thấy hài lòng, chưa giải thoát thanh tử, cho nên thôi con đi tiếp đó. Và sau ngày đi tiếp, ngày thành đạo, ngày thành Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên sau khi thành đạo xong, nhớ đến thầy mình, nghĩ coi mình cứu thầy mình cách nào, quán lại coi ông Úc Đầu Lâm Phất đi về đâu rồi, thì thấy ông nhập vào định ở trần trời phi tưởng xứ rồi, ông về đó rồi. Sau khi thọ mạng ông hết, ông đã về đó rồi. Rồi lúc đó làm sao, vô đó thì đâu có nghe được Phật pháp đâu, vô đó định vô tâm mà không có tâm nữa, đâu có cách nào giúp được. Định hoàn toàn tịch tỉnh vắng lặng gần như niết bàn, nhưng mà nó có thời hạn 8 vạn đại kiếp, tức là 80.000 đại kiếp sau thì sẽ hết cái định đó, sẽ rớt ra. Lúc đó mới quán rồi 8.000 đại kiếp sau ông Úc Đầu Lâm Phất đi về đâu, thì thấy là ông đọa xuống lại loài chồn bay, chiên bắt chim thú ở trong rừng và bắt cá ở dưới nước. Tại sao vậy? Vì khi ông ngồi thiền ở trong rừng, ông thấy các chim thú nó kêu vân vân, ông thấy khó chịu quá, ông nói tao mà là sau này tao biến thành cái loài tao ăn hết tụi mày. Rồi cái ông mới trốn ở ngoài rừng, trong rừng ra, ông nói thôi ra ngoài ngoài biển thì tu suối nước, ra ngoài sông tu cho nó khỏe, chứ trong rừng nó kêu quá không nhập định được. Ra ngoài thì cá nó nhảy tổm 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 dưới nước á quý vị, cũng khó chịu, ông bên bờ sông mà cũng khó chịu, kìa ui mấy con cá này làm phiền ta không nhập định được, cho nên ta mà được ta ăn hết tụi bay. Hai ý niệm sân đó kết cái nhân thành quả. Quả gì? Sau tám vạn đại kiếp rớt xuống làm y chang như vậy, tức là đi ăn cá vạn thú trong rừng, cho nên gọi là loài chồn bay. Chồn bay bây giờ chắc mình nói phải nói là loài giống như là thời nay có thể không có, nhưng mà có thể mình nói là giống chim đại bàng á, bắt rừng, bắt trong thú trong rừng ăn, bắt cả cá dưới sông ăn được. À, cho nên là quý vị thấy, nhất niệm sanh tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Một niệm tâm sanh lên thôi mà đã cái gì, mở ra tám vạn con đường, cái cửa nghiệp chướng mở ra, tự mình đọa lạc. Do cho nên dù có tu đến trời phi tưởng, phi thư tưởng xứ, giống như ông Úc đầu làm Phật, mà cũng sau 8 vạn này kiếp, tức là 80.000 lần trái đất này sanh rồi diệt, sanh và diệt 80.000 lần sau, ông mới rớt xuống nhân gian, ông rớt lại làm một con chim như vậy, có ý nghĩa gì đâu. Cho nên Phật Pháp có giá trị. Đức Phật ra đời vô cùng tuyệt vời, Đức Phật giúp cho chúng ta ra khỏi sanh tử, một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, một đời ra khỏi sanh tử, đó là tuyệt vời. Người tu thiền giỏi như ngài Úc Đầu Lâm Phất, ông Úc Đầu Lâm Phất mà vẫn không được, không có duyên. Chúng ta có duyên, đúng không? Chúng ta sanh sau thời Phật ra đời, thậm chí Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng mà chúng ta gặp được cái pháp quý hơn là một vị thầy dạy Đức Phật, tức là dạy lúc đó ngài là Tái Thử Tất Đạt Đa, ngài chưa thị hiện thành Phật nên không có giúp được. Đó. Cho nên là bây giờ 8 vạn kiếp sau, bây giờ có Đức Phật có cứu được không? Rồi, bây giờ Đức Phật không nói tiếp là đọa tới đó thôi. Bây giờ chắc Đức Phật sẽ cứu chứ, thầy của mình mà, đúng không? Nếu có tình dốc mình cứu, thôi đợi mình cứu 8 vạn này kiếp sau chắc hy vọng chúng ta đã về Tây Phương Cực Lạc rồi, đúng không ạ? 8 vạn này kiếp sau còn lâu lắm chứ, trong đức thời Đức Phật hiện kiếp này, một kiếp này thôi mà còn có 990 bao nhiêu, 6 vị Phật chưa ra đời, mà mới có vị Phật thứ tư à, Phật Thích Ca à, mới gì Câu Na, Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật và Thích Ca Văn Phật ra đời thôi. Vị Phật thứ năm ra đời trong hiền kiếp này sẽ là Di Lặc Tôn Phật. Vị thứ sáu gọi là Sư Tử Tôn Phật. Như vậy chúng ta hy vọng mà trong thời hiền kiếp này có 1.000 vị Phật ra đời, chúng ta vẫn có thể đắc độ, không chờ đến 8 vạn này kiếp sau để chúng ta sẽ. Cho nên nhân đây mình cũng nguyện, nếu 8 vạn này kiếp sau mình đã thành tựu, mình xuống mình cứu ổng, đúng không? Cứu ổng, ổng đã làm lại chồn bay đó, thì mình xuống mình cứu ổng, cố gắng thuyết phục ổng để ổng sanh vào nhân luân đạo, tức là vào cõi người, rồi tu tập thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đúng không? Ông căn tánh ông tu tới tứ thiền rồi, bây giờ dạy cho ông thêm cái giáo pháp của huệ nữa thôi, tức là định có nhưng thiếu huệ, định huệ đẳng trì, ông đó định ông thiếu huệ. Huệ gì? Huệ bát nhã, huệ thật tướng các pháp, huệ gọi là tánh không các pháp đó. Chúng ta không học những bát nhã tánh không thì chúng ta không có huệ đó. Gọi là lý nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thì không. Tức là các pháp là gì? Nhân duyên để mà sanh ra các pháp, hay là các pháp là do nhân duyên nó sanh á, cho nên ta nói đó là không. Ta nói đó là không, đó thật sự đó. Đó, thì đó mới là chân thật. Cho nên bây giờ mình may mắn dù trong đời mạt pháp mà cũng có pháp sư giảng kinh cho mình. Đó. Mình nghe được giáo pháp của Phật, mình nghe được bát nhã tánh không, mình nghe được giáo pháp không chỉ bát nhã tánh không mà còn có pháp môn tịnh độ đới nghiệp vãng sanh, thì phước báo mình lớn hơn ông Úc Đầu Lâm Phất đó quý vị. Công trình ổng tu đến tứ thiền bát định lên đấy, phi tưởng xứ thiên cao nhất tột đỉnh của các tầng trời, mà không ra khỏi sanh tử, mà còn phải 8 vạn đại kiếp sau còn phải đọa làm súc sanh. còn ta kém không, nó tu không được, bây giờ đồng tu nhập định không xong, sơ thiền còn không được nữa, nhưng mà có cơ hội ra khỏi sinh tử. Cho nên quý vị thấy Phật pháp rất tuyệt vời ở chỗ là gì, nhân duyên bất đồng. Bất đồng ở chỗ nhân duyên, mà thật ra chỉ cần ra đời trễ một chút xíu thôi, ông muốn đầu lộn phất ra đời trễ một chút xíu thôi là ổng có thể nghe pháp rồi. Còn quý vị mỗi lần thì đang nhắc đến câu chuyện khác, là câu chuyện ông tiên A Tư Đà vào cái ngày Đức Phật giảng sanh ra, Đức Phật ra đời á, đản sanh, là quý vị thấy là gì, rất là tội nghiệp cho ông. Ông nhìn thấy thái tử mới ra đời mà ông chảy nước mắt, ông khóc. Vì sao ông khóc? Vì ông thấy rằng, ông biết rằng người này sau này sẽ dạy giáo pháp cho mình giải thoát. Nhưng mà sao? Mình không có duyên để gặp. Lúc đó ông đã hết thọ mạng rồi, không được. Quý vị nhớ là mỗi lần thầy Trang nhớ đến nước mắt ông A Tỳ Đà là thầy Trang cũng cảm thấy rơi nước mắt á. Tại vì sao? Tại sao lại một người như vậy mà biết trước vậy đó mà không có được học? Còn chúng ta bây giờ chúng ta đã có duyên học mà mình lại không trân trọng, mình thiếu trân trọng luôn. Phật pháp đã đến tay rồi, Phật pháp bây giờ dễ lắm, thỉnh pháp có ngay, pháp đầy luôn, mình không trân trọng. Trong khi đó một ông tiên A Tu Đà là tu thành tiên rồi mà không thể học, muốn học không học được. Một ông Úc đầu lắm Phật tu đến tứ thiền bát định mà cũng không có duyên để học. Mình thì có duyên học, mình không trân trọng, mình không cố gắng. Quý vị nghĩ đi, cứ nhớ hai câu chuyện này, thì Trang cứ nhớ hai câu chuyện đó làm cho động lực tu hành nha. Cứ quý vị nhớ mỗi ngày tới lễ Phật đản sanh hãy nhớ nước mắt tiên A Tư Đà. Mỗi ngày ngồi thấy có người ngồi thiền xuống, ngồi giác ngồi thiền gọi là kiết già vô tọa, nhớ đến câu chuyện của ông Úc đầu Lâm Phất, nhớ dùm hai câu chuyện đó thôi là giúp quý vị tinh tấn tu hành. Học đó, tu nhựa tướng nương tướng vào tánh, từ tướng phát khởi tâm. Cho nên người có huệ căn là gì, nhìn các sự vật bình thường ở thế gian, chuyển sự việc đó thành bồ đề, phát tâm bồ đề, tu tâm bồ đề, và cuối cùng hành hạnh bồ đề, và cuối cùng là gì, đắc quả bồ đề. À, không đâu xa tất cả, nhớ nha, cứ nhìn thấy dáng người nào ngồi xuống mình nhớ đến câu chuyện Úc đầu Lâm Phất tu như thế nào. Mình thấy mỗi ngày Đức Phật thờ tượng Đức Phật đản sanh, mình nhớ dòng nước mắt của ông tiên A Tư Đà. Sau này thì Nga sẽ kiếm câu chuyện khác, đúng không ạ? Đó, mỗi lần mình nghe như vậy, tuy là bình thường nhưng mà phi thường đó quý vị. Phi thường bởi vì mình có duyên nghe Phật pháp này là phi thường, người ta không có duyên nghe, người ta là thiếu phước để mà phải chịu đọa lạc trong dòng sanh tử. Rồi quý vị nghĩ lại xung quanh mình, người thân mình, bao nhiêu người đã qua đời, có học được Phật pháp hay không, có gặp được pháp môn tịnh độ hay không, có gặp được con đường giải thoát hay không, rồi người ta đã qua đời, người ta đi vào đâu, người ta đi vào đường luân sanh tử luân hồi. Sáu đường sanh tử luân hồi, cõi trời chắc không có, ít ai lên cõi trời thời nay, cõi người đời sau cũng không có nhiều. Đa phần là gì? Đa phần vào tam ác đạo. Nhiều nhất có lẽ là ngạ quỷ đạo. Cho nên các pháp hội trung phong tam thời hệ niệm, quý vị thấy cảm ứng nhiều như vậy. Tại sao cảm ứng nhiều? Vì ngạ quỷ quá đông, vì Atula La Sát đông, chúng sanh từ địa ngục đông. Chúng sanh tất nhiên súc sanh nó không tới đâu, súc sanh nó không có thần thông nó không tới, súc sanh mà có thần thông là cũng tu khá rồi nó mới tới được. Cho nên cứ đi tới thấy tam thời hệ niệm cũng biết rằng chúng sanh đọa lạc nhiều đó, mình không tu mình cũng đọa đó. Đó, người quán tiêu chiếu vô thường là vậy đó, tu đó, tu được hay không là nhờ thấy như vậy đó. Thấy sự thật như vậy mình mới biết, suy xét lại mình sẽ cố gắng tu. Còn mình thấy bình thường, có gì đâu, có chuyện gì đâu, Và những năm gần đây quý vị thấy trong việc ra đi của những đồng tu tịnh độ, quý vị thấy càng ngày sau cũng cảm thấy càng khó. Cho nên Thiện Trang lâu lâu Thiện Trang nói nhiều khi á, mình tưởng mình học được chút Phật Pháp, mình tưởng mình cho mình ngon, mình có thể nói được, thậm chí mình dịch Pháp được, mình ngon. Không, đối với việc sanh tử luân hồi chưa chưa là gì cả. Mà chúng ta vẫn là một phàm phu, chúng ta vẫn chưa có được đức Phật thọ ký ngày nào vãng sanh, thì đường sanh tử chúng ta vẫn còn đó, vẫn là một cái dấu chấm hỏi rất lớn. Hãy ráng niệm Phật, hãy ráng buông xuống, hãy ráng làm sao cố gắng hành trì được để mình đời này mình ra khỏi sanh tử, mình phải chắc chắn cầm vé visa, à cầm cái visa về Tây Phương Cực Lạc. Cầm visa rồi phải hẹn lịch nữa, mua vé máy bay nữa. À, visa là Đức Phật thọ ký à, con còn 10 năm nữa. Đó là visa đóng cho con ở visa 10 năm thọ mạng nữa, 20 năm thọ mạng nữa, 3 năm thọ mạng nữa. Ta sẽ đến rước con, đó là visa đã cấp. Visa có rồi thì có thể đi, nhưng chưa chắc đi, đi được thì phải đợi đến ngày đó, nhưng mà hầu như chắc rồi, tại vì visa là khó lắm. Quý vị xin visa từ Việt Nam qua Mỹ rồi, quý vị mang quốc tịch Việt Nam xin visa đi Mỹ cực kỳ khó luôn. Quý vị xin visa vô các nước khác còn dễ, mà Mỹ khó nè, châu Âu cũng có một số nước cực kỳ khó, xin không dễ đâu. Mà bây giờ mình xin visa lên Tây Phương Cực Lạc cũng khó nữa. Cho nên là quý vị có được visa rồi thì quý vị phải chuẩn bị tư lương, đúng không? Thì mới được. Là đi nói chung là sẽ dễ thôi, còn lại việc đi là không khó, mình chỉ cần tới lúc đó mình sẽ đi là thành công đó. Còn nếu mà bây giờ mình không xin được visa, xin hoài nộp hoài bị từ chối hoài, đúng không ạ? Mình nộp hoài mà chưa thấy được đó, theo tha thiết đại sứ quán cho việc cho mình đó, hay là tư lương tịnh độ mình chưa đủ, đó là mình chưa buông xuống, mình chưa tin sâu, chưa nguyện thiết, chưa có hành chiên. Cho nên là những việc này thì nhân lâu lâu khai thị, hôm nay thì nhân đổi một chút là thì nhân khai thị sanh tử tâm thiết vào khúc cuối, để ngày mai chúng ta có ngày chủ nhật chúng ta tu. Còn mỗi lần thì thiện căn khai thị sanh tử tâm thiết vào lúc đầu là để quý vị nghe pháp, nhưng mà có thể một thời đầu lúc đầu thì đôi khi đổi vị, nó mà nghe nghe hoài quen mọi người biết là lúc đầu vô thầy sẽ khai thị sanh tử tâm thiết, thì không không bữa nay đổi lại, mai mình chủ nhật mình tu, mọi người cố gắng. Thì đường sanh tử của ai người đó đi, cuối cùng rồi cũng sẽ đến thôi. Còn nếu như mình trông chờ nhiều người khác, đó là một cái sự may rủi quá lớn. Còn chút xíu nữa thì Trang xin chia sẻ luôn cho hết ở đây, là thì Trang đã dịch xong rồi, bây giờ thì Trang đọc lại thêm nữa. Câu trên là tịch là thể, câu dưới là chiếu là dùng. Hai câu này chính là biểu thị định huệ đáng trì, tịch chiếu đồng thời, diệu đức của thể dụng không hai. Hoặc là có thể đem chữ diệu đức bỏ lên trước cũng được. Ha, phát ra quang minh biểu thị tu đức, thể ấy chính là tánh đức. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường mà luôn tịch. Cõi nước tức là thường tịch quang, thân tức là vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nên an trụ tịch định, luôn phát quang minh ở khắp tất cả. À, chữ biến ư nhất thiết thì chữ ư á, chữ ư đó dịch ra nó là động từ, tại vì biến là phó từ cho nên là phải dịch thành như vậy. Bây giờ là biến ở khắp tất cả, nên là nó phải dịch như vậy. Rồi ở đây nó còn mấy ý nữa, chắc là để thôi để bữa sau, để bữa sau chúng ta học tới đây được rồi. Một bữa mình học ít ít cũng được, từ từ mình tăng tốc. Thì Trang thấy mấy phần mà giảng, mà nếu mà chỉ giảng trên văn tự không thì có khi đôi khi cũng không có được lợi ích lắm, cho nên đôi khi giảng rộng ra, mà giảng rộng ra thì mới thấy đã, mọi người mới cảm thấy được sự hấp dẫn của việc học Còn nếu mà thiền văn giảng theo văn tự thì những người quý vị đa phần không có biết chữ Hán, quý vị nghe sẽ chán. Đó là lý do tại sao thiền văn dạo này là thiền văn hay giảng ở ngoài nhiều, giảng rộng ra nhiều. Nhưng mà hy vọng quý vị hiểu được là được rồi. Ở lần giảng này có thể chúng ta sẽ coi như có một bữa số bữa củng cố, cho nên là sẽ đi chậm một chút, sau đó chúng ta lại đi nhanh. Mà còn mong quý vị thông cảm ha, có lúc thì sẽ đi nhanh, lúc đi chậm. Lúc nào mà ở bộ giảng mọi người đã kỳ vững rồi thì mình lại đi nhanh. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, hẹn quý vị vào hôm khác. Ngày mai chúng ta có tu online 3 tiếng. Quý vị có cố gắng sắp xếp để mà tu hành. Mọi việc trong đời này thật ra việc quan trọng nhất quan là giải thoát sanh tử. Còn những việc khác ở thế gian chúng ta cứ thuận theo thế gian mà làm, không xả bỏ thế gian, nhưng không bị thế gian chuyển. Đó là chủ tâm của chúng ta. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hầu, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
A-ni-tho-pho.